Đạo tràng Tịnh độ Tản viên Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 27
giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2.
Chủ giảng Đại đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại chúng Đức Phật thế giới đại thừa đại bi chuyên dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại thừa đại bi thần linh chúng Bồ Tát Nam Ni Ca và Thiên Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát các đại chúng vị. Kính bạch sư Công Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Các quý vị xem kinh văn trang số 34. Hôm qua chúng tôi đang giải thích về đoạn văn ở trong văn kinh này. Đoạn kinh ở trong văn kinh này là Thánh Hiển hỏi với Vô Độc Vị Vương rằng đây là chỗ nào. Và Vị Vương đáp rằng đây là tầng điểm thứ nhất ở đằng tây núi Đại Thiết Vi. Đằng tây núi Đại Thiết Vi. Thì hôm qua tôi đang giải thích về trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, quốc độ của giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có hai dãy núi lớn. Một dãy núi là có tên là Tu Di Sơn Vương, hay còn gọi là núi Đại Tu Di. Một dãy núi là Đại Thiết Vi, hay còn gọi là núi Thiết Vi lớn. Hai cái dãy núi này thì hoàn toàn là trái ngược nhau. Một dãy núi thì là toàn các Phật là ở dưới chân núi, bốn bên thì có bốn cõi, ba bốn cõi đông thắng thần châu, nam thiệt hổ châu, tây nghi hóa châu và bắc lôi châu đó. Ở giữa lưng chừng thì có cõi của tứ vị thiên vương, tức là bốn vị thiên vương trấn ở bốn hướng đông tây nam bắc, bốn vị thiên vương. Và ở trên đỉnh của núi Tu Di thì là cõi trời thứ hai trong sáu cõi trời giới, hay còn gọi là cõi trời tam thập tam thiên, mình gọi là cõi trời Đao Lợi. Vua chủ của vua cõi trời Đao Lợi này là Ngọc Hoàng Thượng Đế, Việt Nam mình gọi là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Còn ở trong kinh Đức Phật gọi là Thiên Đế Kiều Thi Ca, hay còn gọi là Thiên Chủ Kiều Thi Ca, này có cái tên là Nữ Phạm Kiều Thi Ca. Việt Nam thì là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngài chính là chủ của 33 cõi trời ở cung trời thứ hai này, ở cảnh trời thứ hai trong lục trụ thiên này. Đó. Cho nên là cái ý này, nếu mà đảng mà chúng ta bảo là có người có vị pháp sư này giải đây núi Tôn Di này chính là đây núi Himalaya, có vị giải thích là đây núi này là đây Himalaya, tức là đây núi cao nhất của thế giới chúng ta này. Thế mà trái đất của chúng ta này á, qua năm triệu vũ trụ này á, chúng ta có rất nhiều là núi đồi sông ngoài. Và họ cho rằng là cái dãy núi cao nhất ở trong cõi nam thiệt hổ châu chúng ta này, trên cái đất chúng ta này, họ cho là dãy Himalaya. Thiên âm là dãy núi Hy Mã Lạp Sơn. Chúng ta khi mà nghe cái từ là Hy Mã Lạp Sơn cũng chính là những thiên âm của cái tiếng Phạn là Himalaya. Họ cho rằng đây cái dãy núi này chính là núi Tu Di ở trong kinh Đức Phật nói. Không, không phải. Trong kinh Đức Phật chưa bao giờ nói là dãy núi Himalaya hay là dãy núi Tu Di, dãy núi Hy Mã Lạp Sơn này là núi Tu Di ở trong kinh Phật chưa bao giờ có. Đây là một số pháp sư họ lên giảng và họ thấy rằng họ thấy rằng bây giờ nếu mà giảng là dãy núi Tu Di, có dãy núi Tu Di nó lớn như vậy, tại sao chúng ta như vậy? Cho nên là họ lấy luôn cái ý là dãy núi lớn nhất ở trái đất ở chúng ta này là dãy Himalaya để nói rằng là đấy chính là dãy núi chân luôn ở trong kinh Phật pháp. Chứ bây giờ như vậy không đúng cái bản ý của Phật mà cũng không đúng với ý của kinh luôn, không đúng với lời Phật dạy luôn. Vì chúng ta biết là những ba chúng tôi nói hôm qua chúng tôi nói là các giải thiên hà nó quay, ví dụ là cái hệ mặt trời, trái đất, mặt trăng và các vì sao nó quay quanh một cái vòng một cái gì nó quay quanh nhau bằng cái lực hút, lực tác động tương tác hỗ trợ lẫn nhau đó, nó chụp được ở trên không trung và nó quay xung quanh nhau như vậy, nó quay xung quanh nhau như vậy thì nó tồn tại ở những cái hư không bao la rộng lớn như thế này. Hư không thì vô lượng vô biên, theo tinh thần nói là hư không là vô cùng vô tận vô lượng vô biên, không thể tính đến được. Nhưng trong đó không phải là chống không hết. Ví dụ trái đất chúng ta này là ở giữa hư không, mặt trời cũng ở giữa hư không, mặt trăng ở giữa hư không, các vì sao cũng ở giữa hư không. Nhưng mà cái lực hút tương tác với nhau cho nên nó trụ giữa hư không như vậy, không có cái nào để rơi. Cái nào mà đi ra khỏi cái vòng quay của cái lực tương tác sức hút lẫn nhau đó thì chúng ta biết là cái đấy chúng ta thấy là gọi là ví dụ như những cái tiểu hành tinh mà nó bị rơi nó kẹt qua cái không gian, chúng ta thấy một cái làn lửa, cái làn lửa nó cháy nó sáng ở trên bầu trời mà chúng ta gọi là sao gì ạ? Sao chổi, đâu có phải sao chổi đâu, mà cái đấy chính là những cái gì, những cái tiểu hành tinh hay là gì, những cái mảnh vỡ của các tiểu hành tinh nó va chạm vào nhau mà nó rơi và nó rơi đi ra khỏi cái quỹ đạo, nó ra khỏi cái sức hút chung của nhau cho nên nó rơi ra khỏi, hoặc là ra khỏi quỹ đạo mà nó rơi tự do, nó rơi tự do. Khi rơi bằng cái vận tốc nó nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng như vậy, cho nên thì nó nóng, nó phát ra gì, phát ra lửa, là nó đi theo một cái giống như một cái mũi tên mà chúng ta buộc cái thẻ vào, chúng ta tẩm dầu vào đó, tẩm xăng vào đó, chúng ta bắn, chúng ta bắn vào thì cái lửa nó cháy mạnh và cái xăng nó bắt nó mạnh, cho nên nó để nó vẫn cháy, cái mũi tên nó theo lửa nó bay một phần bút, chúng ta thấy ban đêm chúng ta thấy rõ hơn. Nếu chúng ta bắn cái mũi tên vào ban đêm chúng ta thấy rất rõ, thấy rất rõ. Hay như vậy chúng ta nhìn pháo hoa là pháo sáng, đúng không? Và rất dễ nhìn. Đấy cho nên thì chúng ta thấy những cái đó thì chúng ta gọi là sao chổi, thực ra không phải là sao chổi. Đấy chính là hình phản là có những cái tiểu hành tinh hoặc là các hành tinh nó va chạm vào nhau mà nó thì ở trên không gian mênh mông rộng lớn như vậy. Chúng ta biết là có sự va chạm, rồi thì có những cái hành tinh mà nó không quay theo cái nó phải nó bay lơ lửng cái không gian, nó trôi lơ lửng như vậy, nó không theo một cái sức hút nào cả, vì trong đó không có những chất để nó hút. Ví dụ như có thể nó phải có sắt, có đồng, có thiết, có chì, có vàng, có kim cương, có đủ các loại chẳng hạn, có đá, có đất chẳng hạn, thì cái sức hút của nó thì vẫn cân đối với nhau. Nhưng cái này nó không có một số cái loại chất ở trong cái tiểu hành tinh, ví dụ nó là đá chẳng hạn, thì nó không thể có cái sự tương tác giữa hút đi và đẩy lại với nhau, không có sự co kéo với nhau, cho nên nó bị đẩy ra khỏi cái vòng quay của nó và nó bị rơi tự do vào trong không gian, nó trôi lơ lửng trong không gian và va chạm vào các hành tinh khác, sinh ra các mảnh vỡ và nó chúng ta bảo cái là nó rơi, chúng ta thấy nó bay nhảy qua không gian của chúng ta mình như vậy. Tình quả chúng ta thấy ở trái đất chúng ta vẫn có những cái mảnh vỡ của các tiểu hành tinh khác nó rơi xuống, mình gọi là gì ạ? Qua gọi là gì nhỉ? Thiên gì nhỉ? Thiên thạch. Thiên thạch. Tức là những cái mảnh đá, những cái mảnh đá nó rơi từ cái không trung xuống, rơi từ không trung xuống và cách đây khoảng độ mấy năm trước chúng ta đây ở Nga, nó rơi một mảnh kim loại rất lớn và khiến cho cả một cái ngôi làng bị hỏng hết, nhà cửa người cũng chết một số khá lớn. Và nhà cửa tự nhiên là cũng nhà mà xây thì kính cái và vỡ hết, nhiều nhà ở gần cũng đổ. Đấy là những cái đỉnh chúng ta phải đi qua không gian mà nó không cháy hết, chưa cháy hết mà nó xuống rơi xuống cái đất của chúng ta. Cho nên là ở đây các vị thấy nếu mà có người bảo là làm gì cái quyết điểm nó ở lơ lửng trong gian như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ xem lại những bộ phim khoa học nói về cái sự phát triển của các cái hàng không vũ trụ của thế giới chúng ta, đặc biệt là của NASA của Mỹ và không gian vũ trụ của Nga. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta có những cái trạm, có cả người sống thường xuyên ở trên cái trạm là trạm gì ISS của trung tâm vũ trụ NASA của Mỹ và trung tâm vũ trụ của Nga. Chúng ta thấy trên đó có người sống thường xuyên ở trên đó. Và khi đưa cái chúng ta xây dựng cả một cái kiểu như cả gần như một cái nhà máy trên đó, không phải là nhà máy sản xuất mà là một cái nhà máy để nó để theo dõi, lắp các hệ thống theo dõi, quan sát trái đất và quan sát các vệ tinh ở trên đó, không có phóng được, nó lắp đặt vào người sống ở trên đó luôn. Và chúng ta thấy là nó cũng bay theo cái vòng bay của nó, chứ không phải là nó bay tự do. Nó bay tự do thì nó đi chạy ra quỹ đạo này, khoảng độ vài tháng hoặc vài năm sau là nó biến mất trong không trung, thì làm sao người bay về được, làm sao bay về được. Thế cho nên ở đây chúng ta thấy rằng kinh nghiệm thật nói trên 2500 năm trước cho đến nay, càng ngày thì khoa học càng phát triển thì càng chứng minh được cái lời dạy là ngoài thế giới, ngoài trái đất của chúng ta còn rất nhiều thế giới khác, rất nhiều những hình ảnh vô hạn, rất nhiều những trái đất khác đang hiện hữu và đang tồn tại. Có nơi có sự sống thì ngoan nhiên nói có nơi có sự sống, có nơi không có sự sống, có nơi có sự sống hữu hình và vô hình cùng gia tạp với nhau, cùng chung sống với nhau, và có nơi thì có sự sống thì vô hình thì không có sự sống hữu hình. Và trong khi ngoan nhiên Đức Phật còn nói là các chủng chủng vô lượng vô biên hình dáng của các loại thế giới ấy, có thế giới thì như hình quả chám, có thế giới thì như hình mộc dục, có thế giới thì như hình quả lê, có thế giới thì như hình quả táo, có thế giới thì như hình quả mít, có thế giới thì như hình tam giác, có thế giới như hình là tứ giác, có thế giới thì vân vân. Mỗi thế giới có một hình vùng khác nhau, không thế giới nào có hình vùng giống nhau vậy, đã không nhau, không giống nhau như lúc đấy. Và cho nên các vị đã học kinh Hoa Nghiêm cho nên phải nói cái đó trên 2500 năm về trước. Và bây giờ cách đây mấy trăm năm đó, một những cái nhà bác học nổi tiếng thế giới là Einstein, sau khi nghiên cứu thành tựu về rất nhiều mặt về mặt khoa học, thành một nhà khoa học nổi tiếng thế giới, nhưng mà ông ấy sau khi nghiên cứu bằng kinh Phật, ông phải nói rằng là nếu ở trên thế giới này có một tôn giáo nào được cho tôi theo thì chắc chắn nó sẽ là Phật. Và ông nói nổi tiếng thì ông nói rằng là ở đối với giáo lý của Đức Phật, thế giới cho dù có phát triển đến đâu đi chăng nữa thì đạo Phật không cần phải xem lại những ý thức của mình, những giáo nghĩa của mình để cho phù hợp với khoa học và xã hội hiện đại. Vì tất cả sự thành tựu phát triển của khoa học thì đều là Đức Phật đã nói hết rồi, càng phát triển càng thành tựu bao nhiêu thì càng chứng minh được lời dạy của Đức Phật ở trong kinh, và càng làm rõ thì những lời dạy của Đức Phật. Cho nên Đức Phật giáo không phải xem xét lại tất cả những cái giáo lý của mình, giáo lý của mình. Xã hội không phát triển đến đâu đi chăng nữa, Phật giáo cũng không phải xem xét lại quan điểm của mình. Đấy cho nên chúng ta thấy rằng những cái nhà khoa học có những cái nghiên cứu thành tựu lớn đối với trái đất chúng ta này, và họ nhìn thật khác, có những cái nhìn nhận như vậy, nó tích cực như vậy, một cái nhìn nhận rất chuẩn. Chúng tôi cho một cái nhìn nhận rất chuẩn, không phải là họ có lời nói tốt là thật đáng, chúng tôi cho họ chuẩn là có thực tế nó là chuẩn. Bởi vì bây giờ ở châu Á chúng ta, ở Việt Nam, và ở Việt Nam chúng ta mấy năm trở lại đây thì chúng ta thấy rất trẻ đi học Phật giáo nhiều, học Phật pháp nhiều, một số các nhà trí thức cũng bắt đầu nghiên cứu và thảo hiểu. Nên khoảng độ 20 năm về trước, Phật cho Phật giáo là nguyên thủy thi quan, cho Phật đánh đồng Phật giáo cũng như các tôn giáo khác ở trên đất nước này, đó là gọi là đường lối tôn giáo và lối chính trị, hoặc là vì đạt một cái mục đích nhỏ cho cá nhân nào đó, cho nên họ không tin, thậm chí là còn nhiều người còn kỳ vọng nữa. Nhưng bây giờ Việt Nam chúng ta có nhìn nhận khác, đặc biệt là thế giới châu Âu. Chúng ta biết châu Âu gần như mọi cái thành tiệu khoa học ở trên thế giới này, châu Âu bây giờ khoảng độ tầm mấy trăm năm nay họ đều phát triển. Những cái thành tiệu khoa học lớn ở trên thế giới này là 100% thì phải đến chiếm 70-80% là châu Âu họ phát hiện ra, họ đi tiếp. Còn các châu khác thì đi theo hoặc là nghiên cứu hoặc phát triển thêm. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là các nhà khoa học, các nhà học giả, giáo sư, tiến sĩ, vân vân đó, các nhà học giả ở châu Âu thì họ lại quay lại nghiên cứu Phật giáo rất nhiều. Họ theo các tôn giáo khác nhưng họ vẫn nghiên cứu Phật học, vẫn nghiên cứu Phật học. Và thậm chí các ngành nghiên cứu môn học ở trong những cái trường đại học lớn của châu Âu, Mỹ có, Pháp có, Anh có, Đức có, vân vân, có thành những môn nghiên cứu rất là chuẩn chỉ. Họ nghiên cứu theo một cái cách nghiên cứu của khoa học, nghiên cứu một cái công bằng, chứ không phải là nghiên cứu theo như một số các trường đại học của Việt Nam chúng ta đâu. Nghiên cứu như một số các trường đại học của Việt Nam chúng ta thì chết. Vừa qua tôi cách đây mấy tháng tôi xem một cái clip của một giáo viên, giảng viên ở một trường đại học rất nổi tiếng Việt Nam chúng ta. Bà ấy đứng trên bục giảng cho sinh viên, bà giảng cho sinh viên ngồi ở dưới, mà thậm chí bà giảng sai hoàn toàn với những cái giáo viên cơ bản nhất của nhà Phật, bà giảng sai hoàn toàn nhất. Bà giảng cái nỗi nhân cái mà cơ bản nhất, nhưng thậm chí là đứa trẻ con với đứa chùa 2-3 lần mà biết. Nhưng mà bà là một giảng viên trường đại học và bà giảng như thế, bà nói là Quán Thế Âm Bồ Tát chính là A Di Đà. Hai ông này chỉ là một thôi. Rồi bà giảng được rất nhiều những câu nữa, rất nhiều những cái câu mà học sinh sinh viên ở dưới nó bảo thưa cô giảng thì cô giảng sai rồi, Quán Thế Âm Bồ Tát không phải là A Di Đà là thầy, và Quán Thế Âm Bồ Tát là gì, là đệ tử ở Tây Phương Cực Lạc gọi là Tam Thánh. Nhưng mà bà ở trên bà cứ có sao cao bất thiện, bà đã qua như học sinh không biết được gì, có bà biết. Và bà cái bài giảng của bà cứ trở thành công đồng gọi là cái gọi bây giờ các bạn đây là cái báo mạng, cái trận bão ở trên dư luận họ phản ánh, kể cả người theo Phật hay là người không theo Phật họ cũng chỉ trích cái giáo viên này. Dần dần là giảng viên được trường đại học danh tiếng mà lại không có sự nghiên cứu, không có sự tìm tòi, không có sự học hỏi, mà đứng lên giảng về Phật giáo như vậy, mà giảng về Phật giáo và giảng sai hoàn toàn, nên giảng về trên chùa giáo và còn chỉ trích một cách là kinh khủng nữa. Và muốn đưa cho sinh viên của Việt Nam chúng ta trở về năm 30 của thế kỷ trước thì sao? Đấy, cho nên là chúng ta thấy rằng ở thế gian này nó khó vô cùng. Vì vậy Đức Phật nó nói là thời mạt pháp nó nhiều những cái khó nó nổi lên, chúng ta học phải cần phải ăn nhân tiền lợi theo. Cho nên chúng tôi nói cho các quý vị, cái núi Tu Di nó không phải là cái núi Himalaya như là một số các vị giảng sư nói đâu. Nó có thật, nó rộng lớn đến nỗi mà một số các vị thiên hà quay với nhau chỉ ở phía đông hoặc phía tây, phía nam hoặc phía bắc của núi Tu Di mà thôi. Mà cả cái hệ trái đất của chúng ta, mặt trời mặt trăng này, cả cái giải thiên hà của chúng ta này đang vận hành và quay ở trong cái quỹ đạo ở phía nam của tự tư duy, thì làm sao chúng ta nhìn thấy nó được? Chúng ta bây giờ đi từ đây đến lên mặt trăng mà trải ra bao nhiêu năm nghiên cứu học phát triển thì mới có lên được cách đây vài chục năm. Mặt trời thì không chưa có cách gì mà thậm chí không có cách gì chúng ta đến được rồi thì sao nó qua nó? Các loại máy móc của chúng ta mà lên gần đây bây giờ nó tan chảy hay gì ạ? Tan chảy hết rồi thì chúng ta làm một kim loại để lên thì chúng ta chảy về cái sức nóng của mặt trời, không biết nó nóng đến bao nhiêu nghìn độ, cho nên không thể tiếp xúc gần đấy được. Chúng ta cách mặt trời cách là bao nhiêu năm ánh sáng mà chúng ta đưa ra ánh sáng mặt trời của mùa hè chúng ta cảm thấy là không chịu được, nắng gắt 40-45 độ C chúng ta cảm thấy không chịu được. Chưa nói đến các người ta họ cũng quay xung quanh cái thế nào chúng ta, cái lại thế nào của chúng ta này. Cho nên ở đây thôi, cái gì chúng ta chưa thấy chưa biết, Đức Phật nói trong kinh chúng ta cứ biết rõ niềm tin đã chưa thấy chưa biết chưa cảm được chưa chứng được thì chúng ta cứ tin đã, mà còn chưa tin được một cái chân chính chúng ta cứ ngáp ở đấy là đừng có kỳ vọng, đừng có kỳ vọng. Mà cũng đừng có giảng nói về thằng thế giới bản lý của Phật, từ Đức Phật đã nói ra rồi được ghi chép lại trong kinh kinh văn học Phật đó. Các tổ ngày xưa nói rằng nếu được như thế chúng ta mới có một chút có một cái cánh cửa để mặt, và không chúng ta cứ lấy cái kiến thức kiến tâm giác chi ở thế gian của chúng ta, nhưng Đức Phật chủ nói là lấy cái trí biệt thông của chúng ta để giảng giải để hiểu kinh Phật đó, thì giống như chỉ giống với cảnh cánh giới của mình thôi. Đấy là nói về núi Tu Di. Đối lại với núi Tu Di là núi Thiết Di. Trong cái tam thiên đại thiên quốc độ giáo hóa của Đức Ca Mâu Ni Phật này có một cái đấy núi lớn nữa, nó bé hơn núi Tu Di một chút, nhưng nó ở cái đất xa nhau, cái đất xa nhau. Dãy núi này thì đặc biệt là không có ánh sáng. Dãy núi Tu Di á, thì nó chúng ta thấy có các vị thánh nhân, có các vị thánh nhân. Như là trên đỉnh thì có gì? Có trời tam thập tam thiên, chứ có trời tam vật. Giữa thì có thể có trời tứ thiên tứ vương. Và ở trong núi đó thì có rất nhiều những vị các vị thần, các vị tiên, thần tiên ở trong đó, cư trú ở trong đó, ở trong cái núi đó. Rất nhiều những vị thần tiên và A-tu-la thì cũng ở trong cái núi đó. Hiện tại là các họ ở trên hư không và gần gần văn dưới có tứ thiên tứ vương một chút, văn trên có người của chúng ta. Và đối lại với cái núi đó là núi Thiết Di. Thiết Di thì có một màu đó là màu đen. Ánh sáng của mặt trời mặt trăng thì không thiếu được cái đó. Trong kinh nói ánh sáng mặt trời mặt trăng không thiếu được cái đó. Không có một loại ánh sáng nào ở trong không gian này thiếu hình, thiếu được cái đó. Chỉ có quang minh của chư Phật Bồ Tát và các vị thánh hiền mới có thể chiếu tới thôi, dùng công đức để chiếu tới thôi, còn thì các loại ánh sáng không có ánh sáng gì chiếu được tới đó ngoài ánh sáng công đức của Phật Bồ Tát và các vị hiền thánh ở khắp mười phương. Vì sao lại có cái dãy núi đó? Vì cái dãy núi đó có bản chất của nó, chúng ta nên đối lại với cái núi Tu Di. Núi Tu Di thì có rất nhiều đất phải, rất nhiều đất phải, và luôn luôn là để có quang minh phát ra từ cái dãy núi Tu Di đó. Còn đối lại thì cái núi Thiết Di thì tối đen như mực, và ở trong núi đó từ chúng sinh nhé, ở khắp trong tam thiên đại thiên tạo những nghiệp ác, cho nên là sau khi chết đi thần hồn không được siêu thoát và bị đọa lạc ở đó. Đọa lạc ở nơi đó có một cái cảm giới để mình như ở trong một cái trong một cái đấy là tự chiêu cảm, tự chiêu cảm, tự thân chiêu cảm. tâm chưa cảnh, thân tạo nghiệp và tâm chưa cảnh. Nói đến cái vậy thì tôi phải lấy ví dụ một chút, không có chúng ta nhiều người không hiểu, bảo là địa ngục ở đâu, địa ngục ở đâu. Chúng ta thấy là ở đây, qua đây chúng ta thấy là Thánh Nữ lại hỏi, tôi nghe thấy trong Kinh Vi có địa ngục, việc ấy có đúng thực chắc? Thánh Nữ lại hỏi cái câu đọc kỳ vương như vậy, và câu đọc đáp là người này, quả có địa ngục, quả có địa ngục, tức là thật có địa ngục chắc, tức là thật có địa ngục, chứ không phải là gì, không phải là phương tiện, không phải là trong kinh Phật phương tiện nói thì đấy, chỉ sợ mà không chỉ trong kinh Phật mà kinh điển, kinh một số các tôn giáo lớn ở trên thế giới này. Nói là cũng điển không có điển một. Cái thiên đường nào đây cũng có điển một, có thiên đường. Hồi giáo nói cũng có điển, cũng có điển một, có thiên đường. Nhưng cái cách giải thích của các mỗi tôn giáo nó có điển, nó khác nhau một chút mà thôi. Giải thích thì có khác nhau một chút, nhưng mà đều nói là có thiên đường và có điển một. Đức Phật và chúng ta thì nói thì có sáu nẻo luân hồi, thiên nhân Atula địa ngục ngạ quỷ và súc sinh, sáu nẻo luân hồi. Và Thánh Nữ nghe câu đầu đáp là gặp quả có địa ngục thì Thánh Nữ lại hỏi tiếp này, nay tôi phải làm một cách nào mới vào được địa ngục? Chúng ta thấy có hai tự nhiên thì không vào được không? Các Phật tử ạ, có ai muốn vào địa ngục không? Ốm đau một chút chúng ta là không muốn này. Cho nên đến chùa có ai cầu ốm không? Có ai đang khỏe mà cầu Phật là cầu Phật làm đã sớ, cầu Phật là cho con được gì ạ? Cho con được việc được bệnh mà tật Phật tử nhất sinh hay là cho con vào địa ngục không? Chà, tôi nhà thấy tôi tu là hai mươi mấy năm nay, ngày xưa biết rằng không biết bao nhiêu là đỡ, chưa bao giờ thấy Phật tử nào đến mà bạch thầy thì biết cầu Phật tử cho con rồi thì cho con ốm đau khỏe, cho con vào được một cảm giác hơn đấy. Ai cũng thấy cầu cho con thì bình an khỏe mạnh, tiêu tai giải hạn, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an đắc bình an, vân vân. Chỉ cầu những điều khác thường, không thấy ai cầu những điều không khác cả. Đó. Thì đấy là cái việc bình thường ở thế gian của chúng ta, cái lòng mong cầu bình thường rất là tốt thôi. Chúng ta chỉ hướng về cái tốt chứ không ai hướng về cái xấu đâu, nhưng mà mong cầu thì như thế thì việc làm thì khổ lắm, không phải ai cũng thích làm những việc gì việc tốt, lén lút làm những việc xấu, thậm chí lén lút cả pháp luật hiện hành quy định trong một quốc gia để làm việc xấu, lén lút cả người thân của mình để làm việc xấu, vân vân. Vì vậy mà cái quả báo ác chúng ta không cầu nhưng mà vẫn cứ phải họ quả, vì cái nhân chúng ta đã lén trồng thì cái quả nó cũng sẽ nở, dù chúng ta lén trồng, cố ý trồng, lén trồng hoặc là trồng một cách công khai, nó đều cho cái quả kết quả tương đồng nhau vậy. Để cho nên ở đây chúng ta thấy Thánh Nữ hỏi rằng á, nay tôi phải làm thế nào mới vào được địa ngục? Cô đầu quỷ tương đáp rằng nếu chẳng có cung trần tất phải ra nghiệp lực, trừ hai trừ ấy thì chẳng bao giờ vào được. Có hai trường hợp vào được, một là gì? Có uy thần, có uy thần, uy là cái tiếng tiếng âm chung ở Việt Nam mình ngày xưa gọi là oai, oai thần, uy thần hay cũng còn gọi là ngày xưa những cái cụ ngày xưa như mình là oai thần. Nên cái từ oai đó thì chúng ta nghe nó có một cái gì đó, nó ở miền Bắc chúng ta nghe một cái gì đó tiên âm là oai thần, là có một cái gì đó nó nói gì nhỉ, diễn tả là oai, cái thằng kia nó gì, nó hay ra oai thế, ra oai nó chỉ cho một cái sự, một cái anh chàng, nó ví dụ cái chàng thanh niên à, nó không có tài, nó cũng không có giỏi nhiều, nó thường thường thôi, nhưng mà vì muốn thể hiện nó đối trước bạn bè, đối trước đại chúng đông người, nó muốn thể hiện là mình là một cái người gì phong thái trí tuệ và cái gì cũng hơn mọi người, cho nên nó giả vờ ra vai một chút. Ví dụ nó đi qua nó thấy mấy thằng đàn em rồi đó, thằng đàn em đi qua nó ngồi xuống nó bảo điên, mang cái chén lên, kiểu như thế. Họ có nhìn thấy một số các bạn gái họ đẹp đến gần nhà đi qua chẳng hạn, bắt đầu nó trả lời nó hết tắt lên, bắt đầu hết tắt lên, rồi bắt đầu lại ấy con gái một khoảng mấy lần cả đàn em mấy thằng cứ sang đây đây à, đó bắt thằng mấy thằng cả đàn em nó cũng muốn hay là cái này khác đấy, gọi là ra oai trước mặt mọi người, trước mặt mấy cô gái để cho nó nghĩ là nó là ngon vân vân, hoặc là ra oai trước mặt bạn bè, hoặc là ra oai trước mặt mọi người vân vân. Cho nên thì oai ngày xưa thì các cụ cái dịch này oai thần, các hoạt động ngày xưa dịch oai thần. Nhưng mà từ thời các pháp chủ trở về trước thì thời các cụ hay dịch là oai nghi, oai nghi. Nhưng mà sau này á, từ cái năm khoảng độ tầm 30 năm trở lại đây thì các nhà dịch Phật kinh điển núi Phật không dịch là oai nghi nữa, mà dịch là gì, quy nghi, quy nghi. Nó vẫn là cái chữ Hán, nó vẫn là cái chữ đấy, đọc tiên âm ra này, miền Nam thì học là gì, là quy, miền Bắc chúng ta ngày xưa đọc là oai, đọc là oai. Cho nên là các cụ ngày xưa học ngày xưa thì vẫn quen rồi, các cụ vẫn gọi là oai. Nhưng mà cái thời từ khoảng 30 năm nay thì điều gì là quy, thì vì sao, vì nó có một cái điểm, cái từ oai nó có một cái gì đó, và cái ngữ pháp của Việt Nam chúng ta lại cũng không biết bắt, nó không được, nó không được trang trọng, nó không được tôn nghiêm, nó có gì một cái gì đó nó tỏ một cái cảnh như tôi giải thích sơ sơ đấy, một cái chàng thanh niên nó nghiêm ngang, nó thành thạo và nó mới liền không ra ngoài trước mặt bạn bè và các cô gái vân vân đấy. Thế cho nên cái từ oai từ ngày đó cho đến nay là ít người dùng, mà dùng là quy, quy tức là ở trong sai đi và giải có giải thích cái từ quy, quy thiếu quy khả quý. Nếu mà người mà có quy á thì khiến cho người ta thì người ta ngày xưa các cụ thì người ta khá tận quy như như khả quý, tức là có quy thì khiến cho người ta khá tận, đấy là cách dịch của ngày xưa. Nhưng bây giờ thì dịch là quy như khả thiếu quy khả quý, thì chỉ cần người mà có quy á khiến cho người ta thì người ta kính sợ. Kính ở trong nhà Phật là chúng ta thấy là quy nghi, phải có thì phải có quy nghi, nghi tức là quy tức là nó xuất phát từ ở trong, trong niệm, trong tâm của chúng ta, trong thế giới đất của chúng ta, bằng cái sự tu hành của chúng ta, cái đạo hạnh của chúng ta nó toát ra một cái cảnh gì đó gọi là người có quy. Còn nghi á thì nó phải biểu hiện bằng bằng cử chỉ hành động đi đứng nằm ngồi nói năng ánh mắt vân vân của chúng ta gọi là nghi. Ví dụ một vị sư, các vị sư mà ngồi trên ghế một thế này, ngồi trên ghế mà như thế này cầm cái thuốc thế này, các vị thấy có nghi không, các vị sư thì họ có kính trọng không? Nhưng mà rất tiếc, rất đau lòng bây giờ có rất nhiều những vị sư như thế. Vừa qua tôi đọc trên cái bài báo Bắc Bộ, một số các Phật tử họ phản ánh, và họ phản ánh rất là nặng nề. Họ nói rằng đó, họ hỏi một vị hòa thượng trong ban ở trong ban biên tập của báo Bắc Bộ, họ đưa lên câu hỏi nói rằng hòa thượng, chúng con đã là một Phật tử lâu năm đi vi đắc lạc, chúng con á nghe lời Phật dạy là kính Phật trọng tăng, điều đó chúng con không bao giờ dám làm trái. Nhưng hiện nay chúng con thấy là một số oai nghi, đặc biệt là một số các vị trẻ oai nghi phạm hạnh như lời Đức Phật dạy quả thực không có. Ví dụ ở đây ví dụ cụ thể luôn, những vị tăng trẻ hoặc thậm chí có những vị tăng tu hành mấy chục năm lên thượng tọa rồi, thậm chí hòa thượng rồi, mà đi ra đường, đi ra chỗ thì có đông người, luật pháp nhà nước có liên đối rõ rồi, cấm hút thuốc nơi gì, nơi công sở. Vậy mà hôm rồi con đi máy bay từ sân bay Tân Sơn Nhất ra sân bay Nội Bài thì hoạt động trên đường đi ra đón ra sân bay đó, thì khi mà ngồi chờ để đến lượt lấy vé thì con thấy là có ba vị sư đang đi với nhau. Một vị mặc áo vàng, còn hai vị mặc áo lam. Ba vị đi với nhau đây, trong khi ngồi chờ các người nói cười với nhau rất là hồn nhiên, mà thậm chí còn nói những cái câu rất là tục tĩnh. Mà cả ba vị đều ngồi hút thuốc, ngồi trên cái ghế chờ. Ba vị đều ngồi bắt chân tương uống thế này, và bắt chân tương uống thế này, ngồi thế này này, bắt chân tương uống này, và đều hút thuốc kỳ nhau với nhau. Cả ba vị ba thầy như thế, Phật tử bảo chưa hết phải hòa lượng lên máy bay. Chúng ta biết rồi, quy định trên máy bay là họ cấm gì ạ? Cấm gì? Cấm hút thuốc, cấm nghe điện thoại, và cấm dùng tất cả những thứ gì, những thứ là thuộc về cái điện tử ở trên máy bay là họ cấm. Vì sao họ cấm? Thì nó an toàn cho chính mình, cả đoàn bay, trong đó có cả tính mạng của mình. Vậy mà lên máy bay vừa cất cánh được khoảng 5 phút, ba thầy này lấy thuốc ra mời 5 phút, và cái nhân viên phục vụ trên chuyến bay đó, họ làm nhắc nhở, họ bảo là đã đi được rồi, theo cái này là ở trên máy bay là không được hút thuốc. Và một thầy đứng lên, thầy đứng chúng tôi nói là các cơ hút gì ảnh hưởng gì đến các con, phản kháng là như vậy. Và cái đội nhân viên, cái đội bảo vệ bay đó, và cái nhân viên phục vụ trên chuyến bay đó, họ bất từ tốn là nói rằng là thưa các quý thầy, đây là quy định chung của ngành hàng không chúng con, và chúng con rất mong là các thầy hợp tác để cho chuyến bay được an toàn tuyệt đối cho các du khách, trong đó có các thầy và có cả chúng con nữa. Và một thầy đứng lên phát lên và cãi nhau với nhân viên. Nhưng mà rất may là khi mà lên rồi, cái đội an ninh bảo vệ bay và làm hết, thì ba vị đó là thôi không có bước nữa, nhưng mà rất là ức. Rồi đi lên, khi mà đi lên xong máy bay nó lên được hết cái độ cao rồi, nó bay an toàn rồi, mọi người có thể thả lên an toàn ra và đi lại nước đó, và bây giờ là chuẩn bị để ăn rồi. Thế còn cái thời ăn điểm tâm khi cái máy bay nó lên, ăn điểm tâm thì mấy thầy ấy là lấy cái máy iPad, cái máy iPad ra, nó phải bật lên và điểm vào mạng, và để làm cái gì đó để vào mạng, cái máy là chắc ít hay là cái gì gì đó, để cái nhân lấy cái iPad và bật lên, thì các nhân viên bay họ phải bảo là trước các cái thầy là trong suốt quá trình bay là cấm được dùng các thiết bị điện tử, không các quy định hoàn chỉnh cách như vậy. Lại một trận nữa cùng hàng với nhau. Và cuối cùng thì hãy đổi nhân viên bảo vệ bay, họ kiên quyết họ không cho dùng, thì mới thể không dùng được. Nhưng mà đấy, cái đấy cho nên các bạn thường họ nói rằng là đấy là con được chứng kiến cái mắt thấy tai nghe đó, cho nên phải hòa thượng là lúc nào chúng con cũng đi theo lời của Phật dạy là trọng Phật kính tăng. Mà những vị tăng như thế thì bạch hòa thượng, chúng con có nên kính hay không, chúng con có phải kính chẳng hay không, có nên kính hay không? Một câu hỏi rất là khó, rất là khó. Đấy là quý vị, cho nên là nghi ở đây tôi nói là nghi tức là những nghi những cái phép tắc của Đức Phật đã dạy cho những người đệ tử của Đức Phật, đặc biệt là những người xuất gia, đi đứng nằm ngồi nói năng động tĩnh và đều dạy hết rồi. Thậm chí xin lỗi các Phật tử, Phật dạy chúng tôi vào nhà vệ sinh phải như thế nào, ăn cơm xong cầm cái tăm nó chỉa răng phải ra sao, không được cầm cái tâm mà để sống những người, một số người ở thế tục cầm cái tâm ăn xong một cái là này cái thiệt tiền nhanh tăng ra cái thiệt tiền thế này không có. Mà còn dạy những người xuất gia và những người tử đại gia của chúng ta đến học các vị thấy là khi ăn cơm xong cầm cái tâm xỉa răng á, chúng ta phải một tay để che cái miệng lại và một tay mình chúng ta xỉa. Còn nếu cái tay bên này cầm tâm thì tay bên này chúng ta phải che cái miệng lại để xỉa răng. Đây là cái nhỏ nhất trong cuộc sống Đức Phật cũng vậy, đó là nhỏ. Cầm cái tâm để xỉa răng cho Đức Phật cũng vậy, ở trong Oai Nghi Luận trong giới luật vào nhà vệ sinh phải đi như thế nào, Đức Phật cũng đã dạy rất rõ ở trong đấy của các quý vị. Cho nên từ những cái nhỏ nhất là cái cầm cái tâm để xỉa răng, những cái mà được bình thường rất là nhất trong cuộc sống hàng ngày đó là để vào nhà vệ sinh, Đức Phật cũng dạy. Tại sao không học? Tại sao không thực hành? Không học không thực hành cho nên mất oai nghi thắc mắc như vậy. Ra nơi công sở người ngoài đời họ làm gì còn có phúc lúc, cũng chỉ là mình là một vị tăng, một vị đại đức, ba thầy đi nhau một thầy còn là các bạn đấy chứ. Mà các bạn ra ngoài đường có nghĩa là gì? Khá lớn rồi. Nhưng người bạn chúng ta phải lên hàng mình coi như tướng phá trở lên rồi. Mà hành xử cái công sở còn như vậy. Cho nên oai nghi, uy nghi của người đệ tử Phật, đặc biệt là người xuất gia rất quan trọng. Phật tử của chúng ta cũng cần phải có những cái uy nghi nhất định, cái tắc nhất thì chúng ta cũng cần phải học. Học để làm gì? Học để cho những người không theo đạo Phật hoặc chưa theo đạo Phật họ nhìn họ thấy là hóa ra những đệ tử của Đức Phật, những người tiềm năng tín ngưỡng Đức Phật, những Phật tử tại gia của nhà Phật họ cũng thì cũng có uy nghi thắc mắc như thế, đáng trân trọng. Thậm chí là chúng ta có oai nghi thắc mắc cũng cảm hóa cả người thân của chúng ta nữa, chứ không phải là không. Nếu không có uy nghi thắc mắc chúng ta không cảm hóa được. Cho nên ở đây tôi đang nói là giải thích về chữ uy. Giải thích về chữ uy thì thường chữ uy ở đây là xuất phát từ cái công đức tu hành của mình nó thoát ra. Vì vậy mà các vị ở gần các vị hòa thượng, các bậc thượng tọa, các bậc cao tăng đại đức, ni triển ni sư, các bậc cao tăng đại đức tu hành rất chính ấy. Chúng ta thấy các ngài không có nói nhưng chúng ta vẫn đi, vẫn đi Phật không nói chúng ta vẫn sợ, không mắng chúng ta vẫn sợ, thậm chí các ngài cười với chúng ta vẫn cứ gì cứ sợ. Có những Phật tử nói với tôi gần đây, con đã chết ra đấy, con làm thuộc lòng. Có những người chuẩn bị một số câu hỏi chép ra đấy học một vòng, nhưng lên ngồi chép mặt tôi ấy bảo con quên hết rồi, con chép ra đấy con sẽ mới để con chép ra đấy con học một lần, nhưng lên đấy con tại sao tự nhiên con quên hết, con không nhớ cái gì cả, thầy cho con để một phút để quan điểm con nhớ lại lại. Thầy vừa suy nghĩ cứ bình tĩnh không sao, tôi có cắn được một thầy. Tôi là con mèo, nhưng mà con mèo thì con mèo nhà, không con mèo vườn, cho nên con cũng sợ. Tôi chơi một cái như thế để cho bớt sợ và thì tôi cười máu mà. Máu cho nên tôi bảo tôi là con mèo, nhưng con mèo nhà nó hiền. Nó không cắn như con mèo vườn, nó cũng yên tâm, nó bình tĩnh đi. Không cho một phút mà cho cả 3 phút mà suy nghĩ, yên tâm nghĩ là gì. 3 đến 5 phút sau, mặt mũi con tái mét, con bảo con chẳng nghĩ ra cái gì. Thôi thì con khát con lên đi. Khát con lên, con phải chỉ sóc. Con cứ có cái tình tiết. Cái gì biết một ông thầy trụ trì mà không có quy để cho nhân dân tín đồ và từ họ tôn trọng lại, các vị biết những vị sư như thế là dân họ ra chỉ suốt ngày, thậm chí họ phải đuổi cả đi nữa, ra chỉ suốt ngày họ đuổi, có không các vị? Sẽ có. Có người miền Bắc chúng ta nhiều lắm, nhiều chùa để dân họ nổi mắt đuổi sư. Mà thậm chí là mấy năm trước chúng tôi làm việc với giáo hội, cho nên biết nhiều cái chuyện này. Rồi ở ngoài hay ở ngoài ở dưới thịt thất thì có 2-3 chùa như thế. ở trên sân Tây mấy năm trước cũng có một chùa như thế. Vậy trên Ba Vì mấy năm trước cũng có một hai chùa như thế. Và ở dưới quận Cầu Giấy vừa qua tôi nghe Phật tử nói rằng là chùa rất to đẹp nhưng mà dân không sao xây lên chùa, nhà tổ cũng rất to đẹp nhưng mà dân không sao xây lên chùa với nhà tổ. Vì sao? Vì hai bên cãi nhau thì mỗi là từ mặt nhau, sư đứng bên cãi nhau với cả dân và từ mặt nhau, cho nên là dân họ bảo là chùa và của dân. Thế sư mới bảo là tôi được bổ nhiệm nhiệm gì, có giấy tờ của giáo hội, có chính quyền các cấp địa phương khoảng hơn 20 năm quyết định cứ làm thôi. Dân thì đuổi, không đuổi được, thì bây giờ sư bảo sư có giấy bổ nhiệm gì cũng đuổi được. Đúng vậy, mà pháp luật, pháp lý, pháp luật nhà nước là không thể đuổi được. Cho nên mà sao người dân nó bảo là vậy, chùa là của dân chúng tôi làm đấy. Cái gì dân chúng tôi làm đấy mà không cho sư ở các sư hòa, cho nên dân bảo hình mua cái khóa mới học khóa lại. Một cái dòng có người ta cái gì dân làm ra mà một cửa cho bà con tập trung như thế. Còn chưa đó, xây cái nhà thì năm dân là khách ở đấy, sư chỉ ở đấy là khách. Đấy, chúng ta thấy một số dân lớn vì sao mà có cái chuyện dân nào đuổi sư như thế. Các cụ ngày xưa nói thế nào này, có câu nói hay hay thế nào nhỉ? Tại anh, tại cả, tại cả không đến, đúng không? Không có cái chuyện một do dân hay là do một người sư mà xảy ra cái chuyện cãi cọ nhau đến cái mức là từ mặt nhau như thế. Tất nhiên dân cũng có người tốt người xấu, có người hiểu đạo có người không hiểu đạo, các Phật tử vậy. Nhưng mà mình làm sao đó, mình sống với dân mình phải lấy dân làm người làm tốt. Bác xưa, bác Hồ ngày xưa, bác Hồ cái nhiệm chúng ta ngày xưa, bác Hồ nói là dân phải là gì? Là tốt. Ngay chúng ta đến tu, tu thế nào thì chúng ta vẫn phải ở cái chùa của dân. Cho nên thì tín đồ Phật tử phải là những cái người hỗ trợ các lực bên cạnh chúng ta. Ta đánh mất Phật tử, đánh mất dân thì ta có xây một chùa to cảnh lớn và bao nhiêu chăng nữa thì cũng bằng con số không. Chúng ta có công xây dựng, khôi phục xây dựng cái ngôi chùa nó có to đẹp thế mấy mà mất lòng dân sẽ phải mất gốc, không thể sống được. Tu như vậy không thể tu được. Tu đi nói là cái chùa, cái nhà tổ dân nó đóng tiền thế này còn cho ở có cái nhà khách ở đấy. Không chỉ ở ngoài cầu đấy, người dân nghe là từ ngoài cái chùa đó khu vực đấy, khu vực đấy cầu đấy hay là người khu vực gần gần đấy, đấy là từ đấy kể cho tôi. Không chỉ đấy đâu mà là những người phải đức 10 năm trước có một chùa như thế là không cần tôn đấy, đó có một chùa như thế. Chùa thì với nhà tổ à không, cái văn tôn thì chùa thì chỉ dân còn nhà tổ thì để sư chia nhau, chùa của dân và nhà tổ là của sư, mà cũng kiến cáo nhau cả bao nhiêu năm không biết bây giờ đã phải hết chưa. Lâu lâu tôi không để ý cái vụ đó nữa. Cho nên vì sao các cụ ngày xưa nói không có ai tại anh tại ả tại cả đôi bên, mình đi tu rồi thì có cái gì đâu. Làm chùa có tượng chuông cũng chỉ là để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử thế mà, nhân ngã để làm gì? Đi tu cả đời để cầu cái gì? Mình phải hiểu mình cầu cái gì, mình cầu cái ngôi chùa đó hay sao? Không, mình phải cầu để cầu liễu ngộ chân lý của Đức Phật và cầu người thì được giải thoát khỏi mọi sự ràng buộc khổ đau ở trong mình trong thế gian này, thậm chí là vượt xa hơn ra cả ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Như Đức Phật nói vậy, có cái gì để mình trên ngành nó thì thua cái dân làm gì? Tôi ngày xưa mới về đây được tầm ba năm, tức là khoảng năm 2006, đúng rồi, năm 2006. Ngày đó cái đường hàng đường từ ở bên kia ngày đấy đi hết, có cái đường từ bên bên đường cũ này đi sang vào chùa thôi, cái đường nó rất hẹp. Mặc dù tôi đã xin với dân mở ra 2 mét rồi mới đi được con đường thôi, thấy cái đường nó chỉ đi bằng ô tô thôi. Gặp ô tô và xe máy phải dừng lại thì ô tô mới hết qua được. Cách đây 2-3 năm nó mở thêm thì mở gần 1 mét cũng được, cái ghế đấy các bạn tưởng là đấy cái đường cũ thì đi thì lúc thì đi, lúc chiều chiều là mình đi ra, mà đi ra thì có biển vào trong cổ đông đấy, cái lục phân lại có biển một tí, thế rửa cái xe có biển một tí, thế có cái chú đi làm mà nó đi cái kéo cái xe cải tiến để cái xe phân nước rửa, thì cũng đầu đầu với cuối giờ chiều nó cũng thấy trời nắng, chắc là họ mệt, mình nghĩ cũng thương. Thế mình nhẹ nhàng mình vào đó, bác ơi con rút về chùa, bác kéo một cái phân vào trong cái ngõ cái góc cái mép đường rút về chùa đi qua. Bắt đầu mà nó nhìn mình có tí xong rồi bắt đầu thì nó biết thương, nó kéo kéo xong rồi thì mình có nghĩ là không có gì, nên mình đi cảm ơn lắm, thì không nói gì. Thế còn một tiếng đồng hồ, hơn tiếng đồng hồ sau thì rửa xe xong làm xong việc, thế là mình về. Về thì là chiếc xe cải tiến nó để trong rồi, nó không để nó kéo tiếp tục, nó kéo ra giữa đường nữa thì vẫn cái xe đấy, nhưng mà bây giờ cần lấy thân rồi còn có tí thôi. Thế mình về đây đấy, còn cái thấy ông ấy đang ở đấy, mình bảo là bác ấy bắt đút hộ nhà chùa, cái xe nhà chùa đi qua đi nhờ tí, thế là nó chuyển được. Nó bảo chỉ, nó bảo mày là thằng thế này, mày thành thế nào, mày thành thế kia, tao phải không mày là mày thế này thế nào thế kia. À, nó bảo nó thậm chí nó văn tục hơn, nó bảo tao không kéo mày có làm gì. Thế mình bảo tao không kéo, tao không kéo, không nhà chùa, không nhà chùa kéo, nó bảo không mày có động vào xe tao bảo chết mày. À, mày động vào xe tao bảo chết mày. À, nó cứ mày sang nó bảo, mình bảo thôi bác hay người nhà chùa, tôi có làm gì đâu bác, tôi có nói thì bác có chuyện, bác chỉ có như thế. Thế là dân người ta nghe to tiếng rồi đấy, rồi hơn chục người dân là người trong cái xóm thấy ông kéo vào nha, cái ông cứ kéo kiểu kiểu như mình không nói gì, bắt đầu là dân người ta bảo ông nói chứ bằng xưa xưa ông có làm gì đâu, ông bảo tự nhiên ông lại chửi đấy như thế. Ông bảo tôi hôm nay tôi đánh cái này chứ, ông nói chết bảo tôi hôm nay tôi đánh cái này chứ. Thế mình nói người mình chẳng hiểu làm sao có cái gì đâu. Thế xong rồi nó nói wow, mình lên xe mình ngồi thì chẳng nói gì. Sau nó cứ ở dưới nói chuyện với chẳng một cái thì bắt đầu dân người ta thấy nước nó có, người ta mới bảo là một là hai thanh niên bảo là mày có đánh mình không đánh mình đánh nhau. Thế tự nhiên mấy người dân ra bảo có đánh mình đánh nhau, không đánh nhau, đánh nhau đánh nhau. Thế là đâu mình cứ để cho đây dân vài người gây áp lực quá, thế là nó lại kéo xe vào. Về mình gọi điện cho người nhà của cái xã này, vì nhà thì mình biết là có ông bà, người nhà nó mới bảo thôi về hỏi ông ấy bảo đấy, tôi về đây tôi làm việc với dân nhưng tôi có gây sự với dân đâu mà bức xúc. Còn nếu á ông ấy đánh nhau ấy, để tôi gọi cho các bác an ninh xã, xong rồi lôi ông lên lên thị xã cho ông vào trong cái gì, trong cái buồng giam để ông đánh nhau với đầu gối. Còn nhà chùa đánh nhau làm gì, cho đánh nhau với đầu gối vô lên trên kia lắm đầu gối. Mà tự nhiên ông gây sự với cái chức sắc tôn giáo, với ông chỉ được chức sắc tôn giáo với cái đông người, mà chức sắc tôn giáo không có làm gì đâu. Mình nâng cao quan điểm lên như thế, mà thậm chí tôi gọi cho bác công an xã, trưởng công an xã ngày đấy rồi, gọi cho bác ấy bảo là nếu mà được rồi thì nếu mà họ xem họ thế nào thì dân mình là mình cũng phải có khả năng, không có để một người này mắng sư được một cái công cớ như thế thì người khác không mắng. Mà tôi về đây tôi làm việc cho dân, tôi là người từ nơi khác tôi về đây tôi làm chùa cho dân, hướng theo cái chế độ Phật tử, cùng kinh nghiệm và làm từ thiện, chúng tôi có làm cái việc phản bội thì tổ quốc hay là tôi có hoạt động chính trị gì đâu, các bác xem xét như thế nào. Thế là xã họ bắt đầu là họ điện cho người nhà, và cái thân người nhà họ phải cử một vài người ra đây để nói với tôi và sang sân nhà để nói với nó. Và mày mà không thì mày không sang xin lỗi ông sư, là ông sư báo công an rồi rồi lôi mày lên trên thị xã, người nhà đoán là cái quan hệ của ông sư thì không phải bình thường đâu, mày thì không bớt à, nó lôi lên trên kia cho vào đấy công an nó không yếm mày chắc. Thế là bắt đầu mới sợ, lúc đó sợ thì cho bảo sang xin lỗi, nhưng mà sợ quá không dám sang, bảo vợ sang xin lỗi. Thế vợ sang xin lỗi thì ông vợ sang xin lỗi thì các cụ ở trong họ bảo không được, mày gây nên thì mày phải sang xin lỗi, xin lỗi thầy. Thế là mấy đứa nó phải sang xin lỗi, xong mình thấy nó sang xin lỗi thì mình cũng hoan hỉ thôi, không có gì. Đã từ ngày đấy cũng vài lần gặp đấy, vài lần đi đường thấy nó để cái xe bò trên đường, cứ cái xe mình đến một cái bắt đầu nó kéo, không cần phải, không cần phải bảo nữa, mà mình chẳng biết sự gì. Chúng ta thấy nếu mà họ mắng mình như vậy là mình cũng xuống xe mình mắng lại họ, quấy quay đánh lại mình á, mình cũng đánh lại họ thì sao đây, mình còn may đi nữa không, còn phép tắc còn là một vị sư được không, một vị thầy được không? Không có. Còn là một cái nào thôi cũng có được không? Không được. Tôi không có cái. Tôi chỉ nhẹ nhàng tôi nói thôi mà không được. Tôi bỏ xe tôi ngồi để tự nhiên trong đó họ ra, để mấy thanh niên trong đó họ thấy tức chế quá. Họ với sao mà bảo mày nó đánh nhau, đánh nhau với ta. Mấy người dân họ bảo mày nó đánh nhau, đánh nhau với ta. Mình có làm gì nữa. Đấy. Cũng là một cái chuyện tình hoài động. Nếu như mình cãi nhau to đến nhau lên mà ta thấy như là ô, sư cãi nhau với dân. Thậm chí trước tiên là mình thấy họ sừng cổ lên với người dân họ, có nhiều người dân họ trước hai bên sư. Ông sư từ đây khác về đây. Mà muốn đánh nhau với dân họ thì có nhau kéo ra đập cho mình chết trước. Cho nên đây cũng là một cái cách mà đây tôi nói ở đây không chỉ với các Phật tử đây, và sau là mấy quý thầy nào mà có duyên mà nghe được cái bài giảng này, hoặc là những vị thanh niên nam nữ mà nghe được bài giảng này xong là có duyên xuất gia, thì đừng có dạy gì mà lại mình đi lên sự tín dân, vì dân vẫn là tín đồ Phật tử, người dân là cái gốc để cho mình nương vào để thu. Có một vài trường hợp họ không hiểu, cố tình không hiểu, họ chưa hiểu được mình thì cứ kệ họ, cảm hóa lần lần họ sẽ hiểu, họ sẽ hiểu. Đấy, cho nên đó, ở đây thì nói ra thêm ra như thế để chúng ta thấy rằng cái cuộc sống tu hành cái cảnh của chúng ta có rất nhiều những việc chúng ta phải làm, nhưng cái việc phải làm để cho mọi người tin mình nhé, đó là phải có gì, phải có oai nghi khắc phục đầy đủ, hay là phải có uy nghi khắc phục đầy đủ. Ở đây trong kinh này cô đọc đáp rằng phải có uy thần. Lúc ấy tôi nói về uy nghi, nhưng đây trong kinh này nói là uy thần. Thần là cái gì? Các vị biết là thần ở đây, các vị nghe cái thần thông ở đây chưa? Trong nhà Phật chúng ta nghe thì có thần thông đúng không? Dùng thần thông ở trong tam giới này thì theo Phật giáo của chúng ta cái gì là cao nhất? Cao nhất là gì? Là Phật này, Bồ Tát này, xuống thứ xuống ba giới Phật là Bồ Tát này, xuống dưới nữa thì Thánh Tăng này, xuống dưới nữa là Chư Thiên này, xuống dưới nữa là các vị gì? Thần Atula. Đây là những vị thần linh xuống đến với đến để coi đời của chúng ta, những cảm hộ của chúng ta. Thần họ làm được những việc mà người thường không thể làm được, gọi là thần. Những việc thần kỳ, những việc thần kỳ, có nghĩa những việc mà những người bình thường không thể làm được họ làm được thì gọi là thần. Ví dụ ngày xưa tôi đọc thấy cái câu chuyện của Thiền sư Thích Tân. Ngài một cái lần ngày đi làm cái chùa ở trên núi, cái chùa khôi phục là cái chùa chùa tổ ở trên núi. Thì lâu năm rồi thì tự nhiên có cái hòn đá nó ở trên đỉnh núi nó sập, nó chắn ngang đường. Thì vậy ngày từ ngày đó không có đường lên núi. Cái đường vào cái núi chúng ta biết Trung Quốc thì họ thường hay làm rất nhiều những cái chùa trên núi, mà thậm chí đi từ sáng đến chiều mới tới nơi, đi bộ không có chuyện đi xe, mà ngày xưa chưa cắt treo, mà đường ấy có ngôi chùa ở trên đỉnh núi treo leo duy nhất, thì có một cái đường khoảng độ 2 mét và một cái chân núi để làm đường lên. Vì cái hòn núi đó, hòn đá đó ở trên đỉnh núi cái tôn xuống đó chắn ngang cái đường, vì vậy khách thập phương không lên được, đi rất nguy hiểm, cho nên không mấy người lên. Vì vậy dần dần một thời gian sau mấy chục năm cái ngôi chùa đó biến thành cái nơi hoang sơ thiêu thiền. Khi ngày Thích Quân đại sư ngài xuất hóa đến cái khu vực đó, cái ngài nghe tin cái ngôi chùa đó, ngôi chùa rất là nổi tiếng, có rất nhiều các bậc đại sư, các bậc tổ sư tu hành đắc đạo ở trên đó từ ngày xưa đã nhập niết bàn, cho nên ngài nghe cái tin cái ngôi chùa giờ bị bắt phế, bắt đầu ngài đặt đầu lên đó, ngài ở trên đó cùng với mấy đệ tử của mình nữa. Nhưng mà chùa nó xa nơi trung tâm văn hóa kinh tế chính trị, cho nên ngôi chùa bây giờ nó ở vận động kinh tế rất khó khăn, lại ngược lại là vì cái đường cũng không thể lên được nữa, cho nên nó trở vật liệu lên để kính vật liệu lên để xây dựng rất là khó. Cho nên vì vậy ngài cho mở cái con đường cho san làm cái hòn hàng đá mà ngày xưa cái công nghệ nó bắn mìn nó không có bây giờ đâu. Cho nên là cả tháng trời, 30-40 người á, để cùng đào cùng ăn tìm cách ăn cái hàng đá không được, đào chôn xuống thì chôn xuống không được thì nó quá to. Bắn mìn thì chưa có công nghệ ngày đó thì chưa để bắn mìn được. Và đặc biệt chính quyền nó không cho bắn mìn kiểu như thế. Đó bắn mìn nó không phải dễ cho công việc. Ở Việt Nam chúng ta có cái bắn mìn ở chi chép. Không phải là chúng ta mua mìn để đỡ đá, chúng ta mua mìn chúng ta đánh thôi. Phải xin phép Bộ Quốc phòng. Phải xin phép, cái này nó liên quan với cái chất liệu nổ là phải Bộ Quốc phòng. Nhẹ nhàng thì do bên họ có cái mảng quản lý cái đó họ cho thì mới được một mìn, nó còn không được. Đấy thì 30-40 người làm khác như vậy không thể tìm cách mà ăn được. Đến khi đó mọi người lên báo hòa thượng là chắc phải hòa thượng là chắc phải bỏ cuộc không? Không thể làm được, hoặc là hòa thượng phải xin phép lên chính phủ để bắn mìn thôi. Như bây giờ chúng con chịu tập thì nó không có, nó chỉ có vỡ một tí ở ngoài, cái quanh như là toàn chúng tôi thì nó không thể nào làm được nữa. Thế hòa thượng đi ra hòa thượng xem, hòa thượng đi quanh vòng quanh và đá một cái. Cái hòa thượng nó bảo là có thể quay được tới thì quay được các ông thì tất cả các ông đều tránh ra để tôi xử xem thế nào. Cái hòa thượng cái niệm vài cái thần chú đi quanh hòn đá niệm ba hòa thượng niệm vài cái thần chú và hòa thượng niệm cầm cái tay hòa thượng đẩy một cái trên viên hòn đá thì nó lên lên và nó lăn xuống dưới sàn. Đấy chẳng gọi là thần hay sao? Những cái việc đó là thần. Việc đấy chỉ có các vị thì các vị thần mới có thể làm được. Các vị ở ngoài đời là chỉ có các vị thần mới làm được. Có thần kỳ, có cái sự thần kỳ đặc sắc mới làm được cái việc đó. Các vị thì trong cái học các cái quyển Sư Vân Dị Truyền có câu chuyện đó. Hay là nói các quyển sách nói về tiểu sử của Hòa Thượng Sư Vân có cái bản đó. Cho nên nó có rất nhiều những cái chuyện mà chúng ta thấy ở thế gian, chúng ta không dùng bằng mắt hay tay hay thường mà có thể hiểu trải nghiệm được. Vì vậy ở đây chữ thần, tôi nói chữ thần là những cái việc gì khó làm nhất mà người ta làm được mình không thể làm được, hoặc nhiều người thế gian không thể làm được mà người đó làm được thì gọi là thần. Làm ở đây không phải làm một sự khổ luyện do gì, ví dụ như làm siếc chẳng hạn. Khổ luyện làm chết thì chúng ta vẫn có thể làm được đúng không? À, lộn nhào này nọ, phân tân quấn kẹo, lộn nhào làm chí vui đây vân vân các thứ. Thậm chí là luyện cho con cọ hay con gì. Con cọ có biểu diễn cho để cho khán giả xem. Những việc đó vẫn có thể khổ luyện lại được, các bạn thần chưa? Chưa, đấy chưa gọi thần. Thần là đấy là phải do chúng ta tu tâm, dưỡng tính, có công đức và làm được những cái việc phi thường. Người thế gian có học cũng khó mà thành tựu được. Ví dụ tất cả cái hòn đá 30-40 người không nhúc nhích mà một mình hòa thượng thì chỉ đi quanh ba vòng thì thấy có thần chú, có một tay hòa thượng thì nâng hòn đá và đẩy nó xuống dưới sòng. Chúng ta lại biết kiểu gì? Đấy gọi là dùng thần thông. Trong nhà Phật gọi là dùng thần thông mới có thể làm được cái việc phi thường như thế. Và hòa thượng là người chứng đắc thần thông. Nhưng mà chỉ những cái việc mà đặc biệt như thế thì các ngài mới dùng thôi, chứ không phải là lúc nào cũng dùng, không phải lúc nào cũng dùng. Có những người đến khai với tôi là chứng được thần thông thì tôi bảo là thế là quy hoa, và chứng được thần thông là nhìn thấy hàng qua hàng trăm km vẫn nhìn thấy mọi thứ. Họ tu theo cái pháp môn gọi là tu theo cái gì mở nó hơn xa, tu theo cái đấy gọi là cái gì nhỉ? Họ cũng tu thiền đấy, họ cũng ngồi thiền. Họ tu thiền, bảo lên họ khai là họ nhắm mắt lại nhìn thấy hàng trăm km. Và họ bảo là biết được tâm niệm của người khác. Hôm rồi tôi lên chùa Giảng Tiên ngồi có với hai vị. Thì có một cái vị trẻ trẻ, cái vị trẻ các vị ấy thì khoảng hai đêm đi tụ tập lên là ngồi thiền, Thế tôi lên đây hôm đấy thì gặp hai chị đang ngồi trên đấy. Tôi ngồi, các chị đang ngồi uống nước chè, mời tôi vào nước ở dưới Thiền Di Lặc, trước pho tượng là Đại Thắng Thắng. Tôi vào uống nước. Thì lên đấy là đang ngồi đấy, uống trà đấy, là gì và biết tôi là chủ trì lâu ngày tôi lên nên mời tôi vào nước, thì tôi nảy cũng vào uống chén nước. Xong rồi tôi khoe với những trẻ khoe là lên đây tôi tiền là rất là tốt, khí thiên sông núi hậu tụng về đây, thế này thì các đồng tử đúng thế, chỗ này rất tốt cho người tu, không chỉ tu thiền mà tu tất cả các môn đều tốt cả, thanh tịnh yên bình như thế tu tốt. Và vì trẻ khoe bắt đầu dần dần mà khoe rằng là tôi lên đây do nhờ lên đây một thiền và cái năng lượng tôi bây giờ là rất tốt, khoảng tu cả 10 năm khoảng tu khác. Tôi mới lên đây tu hành mấy tháng, mỗi tháng tôi lên hai lần, có tháng lên được nhiều lên được ba lần, bốn lần nữa bình quân ít nhất tháng lên hai lần, mới là khoảng năm nay mà cái sự tăng tiến của tôi rất tốt và tôi còn phải chịu tốt. Thế các bác tôi lên mà ngồi, thầy chào tôi lên mà ngồi có sao đâu, nhưng nếu mà đừng có bàn bạc thì lợi dụng cái vấn đề tu hành để làm cái việc chính trị hay là lôi kéo kẻ đảng để gây như thế cái sự đoàn kết tôn giáo, đoàn kết nhân dân là được. Cái bản tôi đã như thế bảo không, tôi không làm cái việc đó. Và vì nói là tôi lên đây ngồi thiền, bây giờ tôi có thể cảm nhận được mọi sự mọi vật ở xung quanh tôi có thể nhìn thấy hàng trăm km mọi người làm gì, tôi vẫn thì tôi biết. Tôi có thể nghe thấy tiếng nói của các loài chim loài thú ở trên rừng này, tôi hiểu được tiếng nói của nó và tôi có thể biết được người ta nghĩ cái gì, vân vân. Và tôi bảo tốt lắm. Và bắt đầu là tôi trùng xuống, tôi nhắm mắt lại một tí, tôi trùng xuống và tôi để cái tâm của tôi ở trong cái trạng thái là như ngày trên tôi tu thiền đấy, ở trong cái trạng thái là không có tướng có tác. Thế tôi hỏi bây giờ anh thấy tôi đang nghĩ cái gì, anh nói biết được là mọi người xung quanh đang nghĩ cái gì. Nó nhìn tôi một tí, nó bảo chị, nó bảo tại sao riêng thầy con không biết được thầy đang nghĩ cái gì. Thì tôi bảo đấy chưa, vậy thì đấy chưa phải là để anh chứng thật sự trong thần thông của nhà Phật đấy. Trong thần thông của nhà Phật đấy, khi đã tôi chứng được tha tâm thông, cái đấy gọi là tha tâm thông, biết được tâm niệm người khác trong nhà Phật gọi là tha tâm thông, thì cho dù là tôi ở trong trạng thái tâm như thế nào, ông cũng nhìn, ông cũng biết, thì đó mới gọi là chứng được thì được thần thông thật sự. Còn mà cái mà có nhìn thấy hàng trăm cái số rồi hơn trăm cái số đó, cái ông mà nghe thấy á, kể cả nghe thấy tiếng con chim con thú nó nói ở trên rừng này đó, hoặc cái ông mà không biết được tâm niệm của người khác á, cái đó nghe họ thiền, theo người ngồi thiền đấy là người tu ở trong cửa Phật chúng tôi á, đấy thì mới là ma cảnh của tôi. Tôi nói đấy chỉ là ma cảnh của tôi và nó giật mình, nó bảo là tại sao mình lại nói thế. Tôi bảo là đấy là ma cảnh. Ma cảnh nó dựa vào lệnh, nó dựa vào đó. Ông không thấy, ông khấn nguyện cái câu thần chú nào đó, ông làm lâm 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 đó mới nhìn thấy, thì đó là ma cảnh. Còn các người chứng được thiên nhãn tâm thật sự đó thì muốn thấy là thấy ngay. Và tôi bảo bây giờ có đâu người đây, anh bảo nhìn thấy mấy trăm cây số, anh nhìn bây giờ cái xe tôi để ngoài kia, tôi ngồi đây, anh ngồi đây, cái xe tôi với cái xe của tôi ấy, tôi với anh ngồi đây, cái xe của tôi với cái xe đây khoảng độ tầm chưa đến 20 mét, 15-17 mét gì đấy. Thế tôi đứng đố cái xe ngoài đường, anh nhìn xem ở trong cái xe của tôi á, đằng sau cỗ xe của tôi á có cái gì, Thôi để cái gì mà cũng khác, anh nhìn thì chỉ to hơn, chứ chưa để ai ghé anh nhìn. Tôi ngồi đây. Xong nó tính lại nó ngồi kết giả lại vào nó này. Nó chắp tay lên như thế này. Nó vừa kết giả, chắp tay lên và bắt đầu lại. Anh ta này dùng khoảng 5 phút. Dùng khoảng 5 phút. Và anh ta quay lại anh ta này. Thế là tôi nó dùng 5 phút để nó đi ra nó theo này. Xem cho dân quốc nó dùng tiền để ép nó ra nó xem xe của mình xem có cái gì ở ngoài quốc xe mà mình cảm đó. Xong nó quay vào, nó bảo, nó lắc đầu nó bảo, tại sao con không thấy? Nhưng nó bảo tôi chứ tại sao không thấy cái gì? Tại sao không thấy cái gì? Thế tôi bảo, ngoài xe của tôi đó, có mấy bó rau của cô Tuyên mới gửi cho tôi để mấy bó rau mà có xe có cái gì đâu? Cả cái mấy bó rau mà lại bó rau tôi mới gửi cho tôi lên đây. Chuẩn bị về tôi để mấy cái bó rau của cô xe, mấy bó rau cải, mấy cái bó rau rau bí, rau ấy cô gửi cho tôi, các bác gửi cho tôi để mày cô xe ngoài cái bó rau chẳng có cái gì cả. Tôi chú thấy mấy bó rau à? Tôi bảo ông thấy mấy bó rau. Thế lúc đó ra đâu? Nó mở cốp xe. Nó quay vào, đúng đó mới có đau thật, nó nói bảo rằng, tại sao hôm nay? Tôi ngồi mà không thấy, mọi khi tôi ngồi tôi muốn thấy cái gì đó, xa hàng trăm cái số hàng xa hơn tôi mới nhìn thấy, tại sao hôm nay có, chưa để anh nghe tôi thấy. Tôi cười, các vị biết vì sao tôi cười, vì sao? Trong kinh Phật nói là gì ạ? Tà không thì không thắng nổi đấy. Không thể thắng nổi chứ. Trước khi đó tôi đã dùng gì? Tôi nói cái đó là khi nó ngồi nó tiền nó ra với được không em? Thì tôi đồng thời tôi cũng phải để tôi cũng phải tiền và tôi cũng phải phải tiền mà tôi cũng quán được tôi quán dùng các lời nếu mà là tà. Nếu thực sự nó là tà pháp, nó là ma. Và tôi dùng gì? Mình cũng dùng cái tiền của mình là gì? Mình quán được cái nơi đó nếu là ma thì khiến cho thì nó không nhìn thấy gì. Nếu thật sự là cái thực công chứng của anh ta thì anh ta sẽ nhìn sẽ thấy là có đau. Còn nếu mà làm hạ nó lương vào thân của anh ta thì anh ta không thể thấy gì được ở trong đó. Mình cũng phải dùng tâm để quán và tâm ai mạnh hơn ở trong nhà Phật phải dùng thần thức và tâm ai mạnh hơn thì người đó thì người đó thắng, tâm ai kém hơn thì người đó thì người đó được. Và cái tâm của nó không mạnh hơn và cái pháp của nó cũng không thể gì không thể vượt qua, cho nên nó không thấy có đau ở trong đó và nó bảo không có cái gì đấy để thể hiện và để nói cho nó xong rồi tôi mới nói thôi ngồi thiền là tốt nhưng mà ngồi thiền ấy Đức Phật dạy chúng tôi là để ngồi thiền phải cầu gì cầu liễu ngộ chân tâm hiểu bản tính tình để vượt thoát sinh tử khổ đau. Chứ ngồi thiền đó mà mong nhìn cái lọ nghe cái kia biết được cái này cái lọ cái kia thiên ma nó đến là nó cá thân nó cho mình thấy cho mình nghe cho mình biết mình tưởng là mình thực chứng và vậy thì mình trở thành một cái ông thầy đồng nó thành cục tỷ lúc nào cũng biết mà sau khi nó chơi chán rồi á thì trở thành điên điên khùng khùng điên cuồng loạn tâm khi đó là khổ con thôi. Tu làm sao cho nó thì nó chuẩn đi. Nó tôi lại như thế, nó bảo như thế, nó bảo thôi thời gian đã hết rồi. Thôi thì ông con ngồi đấy một lúc nữa. Và tôi xin phép là tôi đi đấy. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy tôi nói với các quý vị quy để làm gì? Một vị trụ trì mà không có quy á thì xin thưa các quý vị á. Mấy bà bãi còn không chạy được, không có ghi mấy bà bãi cũng không chạy được. Chỉ gặp là những cái trường hợp như thế, có khi chúng ta bãi còn là sân phụ bất thôi. Vâng không? Ví dụ mình mà không có ghi á, mình mà họ thấy đây họ bảo là đã là thầy đang nghĩ cái này. Và mình nghĩ ôi trời ông này ông nói đúng xác. Rồi nó nói trong xe mình đã không thấy có đâu. Mình là bãi được luôn mà ôi trời ơi, vậy chú cứ gì? Chúng tu thế nào mà cao thế, chúng tu thế nào mà thì siêu thế, thì cứ lại tôi với. Thế như vậy là mình còn cái quy để làm người thầy nữa không? Không có. Đấy, Cho nên chúng ta mới thấy bây giờ có nhiều vị sư đi nhảy nhảy đồng nhảy cốt phải như thế. Có không? Có nhiều sư đi nhảy đồng nhảy cốt các vị thấy chưa? Đây, miền Bắc chúng ta bây giờ này, 10 người thì 5-6 vị đi nhảy đồng. Xin lỗi các quý vị, tôi nói không quá đâu. Vì sao các vị đi nhảy đồng? Vì không có nghi, không có nghi. Cho nên á, cái bà đồng bà cốt nó đến chùa nó lấy và nó nói là ơ, con nhìn cái thầy này cũng có căn đấy, nó nhìn thế này nó bảo nhìn cái thầy có căn đấy, có căn đôi số thầy mà không biết có gì á, thầy ở nhà thì thầy là người yếu nên nộp thế vân vân, nó bán ra một tí rồi bắt đầu nó bán xong một tí rồi bắt đầu nó bảo, nhưng mà này con á nghe mẹ sang tai, tức là nghe người thầy bố sang tai, nó bảo là nghe mẹ sang tai cho con á, thầy á theo Phật mà bây giờ thầy mà theo mẹ nữa thì mẹ á ra hộ cho thì thầy cũng thiếu một cái gì cả, thầy muốn làm của to mẹ cho của to, thầy muốn đông Phật tử mẹ cho thầy đông đệ tử, vân vân và vân vân. Cho nên á nó nói cho là tương hóa và nó nói cho vài câu nữa, gặp vào cái bà đồng nó có một chút tâm linh thực sự, nó nói cho vài câu, nó bảo á mẹ sang tay cho con á, chuẩn bị trong thời gian tới hoặc là nói thời gian qua là thầy có những cái chuyện như thế này có đúng không? Và đúng quá, nghĩ cho cùng mình đúng quá. Và bảo thời gian tới thầy có gặp cái chuyện này chuyện nào chuyện kia, qua một thời gian sau quả đúng có chuyện này chuyện nào chuyện kia như cái bà đồng cái nói thật, và nó đúng thật bắt đầu gọi điện tiếp cho nó vào đến chùa thầy nhờ ý đến chùa bắt đầu vào hôm trước. Cô nói đúng quá, mọi chuyện nó xảy ra đúng như thế. Thế bắt đầu nó sáng lo cái vấn công nó thấy mẹ sang tay cho con đấy, chứ không phải là con. Cho nên là mẹ bảo hôm nay mẹ phải bảo con ra đi đến nguyên thầy sẽ xảy ra thì trình đồng mở cổ đi theo mẹ đi, mẹ sẽ để mẹ thương mẹ đồ cho muốn chỉ có đấy. Thế là để đi là theo từ cái chỗ là phát nguyện theo Phật quy Phật rồi không quy gì cung thần vị Phật, quy pháp rồi không quy tà ma hoạ đạo, quy tăng rồi không quy tổ hữu mạn cảm. Vậy bây giờ tự mình phản bội lại cái lời thề của mình khi phát nguyện xuống tóc xuất ra khỏi đời. Nghe một cái bà đồng đó bỏ nó thành một tỷ đó thì nó lôi mình đi sình sình ra mà mình không biết, cứ nghĩ là mình xuất ra như vậy là phải ngon. Và dần dần lâu ngày chảy tháng sư chảy ra sư, đồng bóng chảy ra đồng bóng, phù thủy chảy ra phù thủy, thậm chí có người còn tuyên bố là tôi một năm tôi phải nhiệt tình không hầu được 2 tấn là các thể là mỗi phạm mỗi công nghiệp mỗi công tác tu mỗi làm cho tốt. Tôi nghe những phù thủy hòa thượng nói tôi xin cho tôi không nói gì, hòa thượng này chức sắc rất cao trong giáo hội, rất cao chứ không phải là cao. Vị này nói với các Phật tử của vị ấy, tôi một năm mà không làm 2 tấn á, mẫu cơ không cho tu không là ảnh cho cố sở, cho nên mỗi năm ít nhất tôi phải để phải làm 2 tấn, chứ đi hầu 2 tấn đau quá đau chứ không phải là đau bình thường các quý vị. Cho nên chúng tôi mới nói này, giải thích cho các vị nghe ở trong cái đoạn kinh này vô độc quỷ vương nói với thánh nữ Bà La Môn là này, phải có quy có thần mới đi, phải có quy thần mới bảo được. Quy thần là sao? Mới có quy thần thì các vị phải chịu khó hỏi chỉ đọc được bộ kinh này. Có nhiều bảo quy nhỏ thì các vị làm cho gia đình, khiến cho gia đình của mình được bình an. Quy lớn thì các vị có thể cảm hóa được nhiều người tu theo, tu em chính đạo. Mà quy nhiều nữa thì các vị có thể tự do tự tại theo Bồ Tát Địa Tạng vào trong 3 đường ác đạo đường lục đạo vị xuất sinh, để cứu từng người từng nhóm một ở trong đó thoát khỏi 3 đường ác đạo đường lục đạo vị xuất sinh. Muốn được như thế bắt đầu ngay từ hôm nay phát nguyện thọ trì đọc tụng bộ kinh này mỗi ngày 2 lần 3 lần hoặc mỗi ngày 1 lần, nhưng mà hết một bộ này nhưng mà tùy theo cái giọng yếu thì chia thành 3 lần, tức là hơi yếu không cố một lần mất đến tiếng. Chồng con hoặc vợ con là người thân nó bảo làm sao mà cố làm sao mẹ lại hết tiếng thế, nó bảo tao còn kinh giá. Thế nó nghĩ trong bụng là tụng kinh mà hết tiếng như thế này thì có gì ăn làm đâu. Tu Phật mà ngày nào này cũng ở trong cái tình trạng hết tiếng, ngày nào cố ở trong tình trạng bất trọng như thế này thì có gì ăn làm đâu. Chừng bao giờ chúng ta còn pháp hồ mấy ngày, chúng ta để gọi là tu pháp hồ chỉ có 3 ngày hoặc 7 ngày thôi. Đặc biệt là những pháp hồ lớn 3 ngày thì không thì chúng ta thì theo đại chúng chúng ta kiến ra là pháp hồ mà pháp hồ nó khác với chúng ta tu liên. Tu liên ra chuyên tu hoặc tu liên ra chúng ta tụng kinh thì đọc nhỏ nhỏ bình thường thôi, gào lắm làm gì. Vừa qua có một hai vợ chồng, cái cô trên sân Tây, cô bảo là thầy ơi, chúng con có xúc lắm. Hỏi có xúc cái gì không? Có xúc của mẹ con. Cô làm sao mẹ con không, là sao có xúc mẹ? Sao nó là mẹ con từ ngày vào đây mẹ con thay đổi rất nhiều, mình nghĩ thấy trong bụng hỏng rồi. Nó bảo nó mẹ nó vào đây mà nó có xúc, con nghĩ hôm nay nó bảo nó bắt đền mình. Không biết nó bắt đền kiểu gì, cái hỏi thế làm sao mẹ con làm sao từ ngày vào đây làm sao. Nó bảo á, từ khi mẹ con vào đây hơn 1 năm nay, về mẹ con nó tụng kinh với chúng con này. 3 giờ sáng mẹ con lục cục dậy, 4 giờ mẹ con tụng kinh, mẹ con tụng kinh ngó ngó rất là to. Con đã nói với nó với mẹ con mấy lần là mẹ tụng kinh ngó ngó nhỏ nhỏ cho để cho các cháu nó còn ngủ. Vì đêm thì nó học đến 11, 12 giờ, sáng cho nó ngủ đến 6 giờ sáng mới dậy, sáng nó đi học. Nhưng mà mẹ con không nghe, mẹ con bảo tụng kinh. Thầy bảo đã rồi, thầy bảo đã tụng kinh là phải thành công. Cho nên nó tụng kinh thầy bảo to tụng kinh mà bảo nhỏ là không thành tâm. Ủa các vị bảo, tôi có bảo các vị tụng kinh thành tâm thầy bảo to bao giờ chưa? Hả? Trên tòa đảng tôi có bảo các vị tụng kinh phải thành tâm là phải đọc thật to để cho cả nhà không ngủ được chưa? Đấy. Thế mà cái khi, mỗi khi mà có người phản ứng thì bảo lôi thầy mình ra để làm lá chắn. Lôi thầy người ta bảo là chẳng lôi vào cái đốt đáng lôi thì lợp. Lôi vào đốt lúc này đó thì nó là mấy lần, nhiều lần nó có ngủ rồi nó có ý chân thành là rất nhẹ nhàng và xin mẹ là tụng kinh mẹ có khó, tụng kinh chúng con muốn lắm và mẹ thì góp rất là nhỏ hoặc là vừa tôi để cho các cháu nó còn ngủ. Đêm nó học việc khuya, nó học khuya lại không mệt, nó không ngủ được nó mệt, nhìn nó thở hạt ra, chúng con không ngủ được, chúng con còn phải đi làm. Thế mẹ làm luôn một câu thầy bảo là thầy này tụng kinh là phải thành tâm, tụng kinh phải thành tâm cho nên phải đọc để cho Phật nghe thấy mới được. Còn chúng mày không ngủ được thì đi thuê nhà khác mà ngủ. Thế mới đọc cho nên bức xúc. Mẹ mà nói với con như thế, học Phật như thế nó bức xúc. Thế bắt đầu nó vào tận nơi thì nó bị bắt. Nó gì ạ? Bắt đền mình. Làm thế nào mà mẹ nó lại tiếp đây thì yêu thương con cháu lắm, bây giờ vào chùa và học kinh Địa Tạng là một cái bộ kinh mà gọi là thiếu hạnh, dạy cho chúng ta cách là nói theo tấm gương Bồ Tát Địa Tạng để học cái hạnh hiếu của Bồ Tát, làm cho gia đình nó được yên vui hạnh phúc. Ngay thì thiếu chưa thấy đâu, yên vui chưa thấy đâu, hạnh phúc chưa thấy đâu, mà chỉ thấy là con cái là cháu chắc mất ngủ. Và nó nói không nghe, lại nói là thầy bảo thế, cho nên nó bức xúc lây sang chỗ thầy. Vì vậy mà hai vợ chồng nó phải vào đây và nó có ý kiến. Xong tôi bảo là chắc là mẹ của cô chú là hiểu không rõ, nghe không ý hiểu không rõ. Tôi chưa bao giờ tôi khuyên các Phật tử tụng kinh thành công phải tụng thật to cho Phật nghe. Mà thường thường các pháp hội, các khóa tu đơn giản là dạy các Phật tử là gì? Về nhà tụng kinh làm sao không được để cho gì? Cho người hàng xóm họ kêu, không được để cho thần, không được để cho con cháu chồng con hay là vợ con trong nhà họ liền họ ca thán. Thậm chí tôi dạy cho quý vị là nếu mà bật cái điện trong nhà nó sáng quá thì chúng ta thì mua một cái điện thoại nhỏ, những cái bóng điện nhỏ trụ trì ở trong cái phạm vi trong cái gì, trong cái quyển kinh của mình thôi chứ mà. Và tôi nói ở nhà mà nếu mà không có phòng riêng ở trên trên tầng cao mà thờ chung cùng phòng ngủ hoặc là cần phòng ngủ á, thì không cần nói chung ngõ ngõ, chỉ cần sáng đặt ra đấy và ra đặt cái điện nhỏ lên một tầng, như là mình làm việc, như là chuyện tiểu thuyết, đọc chuyện tiểu thuyết chắc cũng biết là chuyện tiểu thuyết đọc ở cái nào chưa hả? Coi là chuyện tiểu thuyết mà làm việc. Anh mới hỏi rằng nay tôi phải làm như thế nào để vào được địa ngục? Cô đáp rằng nếu chẳng có tinh thần tất phải vào, tất phải đem về được. Coi là tiểu thuyết chẳng như thế đâu. Xong đọc tiểu thuyết hoặc đọc kiểu gì nhỉ? Đọc gì? Đọc thầm. Đọc tiểu thuyết thì đọc thầm thì nó mới ngấm vào trong trong tâm. Đọc tiểu thuyết và đọc gì? Đọc to thành tiếng như thế thì nó không ngấm vào trong tâm, mà đọc tiểu thuyết phải đọc gì? Đọc từ từ. Vừa đọc vừa gì? Vừa chiêm nghiệm. Vừa đọc vừa thưởng thức thì nó mới đi. Nó mới vào. Về ngày xưa chúng tôi đang đọc sách mà. Chúng tôi đọc sách nhiều. À, cho nên đó. Đấy. Tôi lại đã đọc thậm chí là các nhà mình mà có người chưa hoan hỉ. Mà thậm chí họ hoan hỉ rồi nhưng mà họ còn đi. Con cháu mình, con cái còn đi làm, cháu cháu còn đi học. Nó thức khuya, nó không thể dậy sớm được thì chúng ta phải tế nhị trong cái vấn đề dậy qua đấy thần kinh của chúng ta. Và tôi lại biết cho vợ chồng nó cháu lên như thế, tôi bảo tôi chưa bao giờ cái này là thành tâm và cũng thật to cho vợ nghe, đây là mẹ con gì nghe không đó mà hiểu lầm ý tôi ra thôi, con nào bảo mẹ vào đây để thầy chấn chỉ lại cho, nếu mà mẹ con đi này nó đừng kinh như thế thì chắc phải nói được đấy. Bảo là thế để con về, con bảo chiều con đèo mẹ con vào đây ngay, thế là chiều nó đèo vào, con trai đèo vào, con dâu cũng vào nữa, con trai đèo vào trẻ ô tô mẹ vào đây. Thế vào đây con về tôi hỏi, hỏi thì vào bà nghe rồi, con nghe thầy giảng con cũng bảo thành tâm, từng kinh là phải nhất tâm, thì con sẽ nghĩ là thầy bảo nhất tâm cho nên con phải nghe, phải đọc thật to để cho thần nghe, để cho các vị thần linh cầu nguyện cho con linh trong nhà nghe, cho nên con biết đọc. Thế bảo thế thì chết tôi rồi, cuộc học kinh, cuộc học phật như thế thì chết tôi, làm cho con cháu nó cũng may mà nói thì nó cũng hiếu thảo, nó vào đây nó hỏi tôi chứ. Nếu nó không hiểu nào nó không vào đây nó hỏi tôi, nó cứ nghĩ là này, ông sư là tạo đạo, ông sư dạy này nó trở thành một người đi làm tan vỡ chút gia đình nhà nó thì vô hình chung cụ học Phật mà cụ lại giết con giết cháu của cụ, thậm chí thì cụ giết cả tôi nữa. Tôi cũng may mà để nó hiểu nào nó vào tận đây nó bức xúc, nó vào tận đây nó hỏi tôi mới nói từ giờ về trở đi về tụng kinh nó phải khéo khéo. Nó phải khéo. Điện đóng cũng vậy, đến chỗ chuông ngõ cũng phải nhẹ nhàng thôi, làm sao để cho nó hài hòa. Còn ban sáng, ban ngày sáng, 7 giờ 7 đứa con cái đi làm hết rồi, cháu đi học, con đi làm, một con gõ, một cua là một cua, một mình cũng cua là một cua, chả ai nói. Lúc đó cũng muốn gào cho thần nghe, rồi đóng cửa lại trong nhà xóm nó, nghe thấy thì nó lại đang kêu như chết. Tôi nói kêu như chết. Thế từ đó trở đi là cũng vẻ gia đình cũng vẻ không có chuyện gì nữa, cho nên là thấy học Phật thì cũng phải hiểu được Phật là như thế, nghe thầy giảng cũng phải suy nghĩ và hiểu được thầy giảng, chứ đừng có tự mình suy luận ra thầy bỏ thành tâm về làm sai rồi là lấy tôi thầy thầy bằng lá chắn, giống như cách đây 2 năm ở trên trên gì ở trên sông ở trên Nam Kỳ là Phú Châu, Phú Châu có mấy Phật tử xuống đây đi tu, nghe thầy khuyên về cái phương pháp gọi là trợ niệm đấy tốt, nghe thầy khuyên phương pháp trợ niệm tốt, thế cho nên Phật tử về bắt đầu là lập thành một nhóm bảo tràng 6-7 người cũng chuyên tụng kinh với nhau, chuyên tụng kinh với nhau và trợ niệm, cũng muốn về nhà mà có người mất thì trợ niệm. Và có một số nhà ở thành tâm thì họ mời bảo tràng đến để trợ niệm thì cũng rất tốt, thì cũng thu hoạch được, cũng có nhiều những cảm ứng, ví dụ như là chết mấy tiếng đồng hồ rồi đấy, thân thể nó cứng đơ ra nhưng mà niệm Phật được 7-8 tiếng hoặc hơn 10 tiếng thì nó bề mại ra, thân thể hồng tươi ra, cho nên cũng thì cũng có người tin theo, báo cáo với tôi như vậy là cũng khuyến khích là tốt, tôi làm như các cụ phát tâm được tốt đó. Thế xong rồi bắt đầu thì có một cái gia đình là ông bố nó chết, ông bố nó chết thì con cái cũng không tin, cả nhà không tin Phật như nào, thế bắt đầu nó không tin thì bắt đầu là cho người đến là dọa, để cho người đến dọa, dọa là gì? Dọa là nếu mà gia đình mà không có cho ban chủ nhiệm đến để niệm Phật cho ông cụ á, thì ông cụ bị dọa lên một đấy. Thế con nó bức xúc, con nó chửi, nó chửi cho nó bảo mấy bà là nguyên rủa bố tôi nha. Thế nó đuổi cho, đuổi cho bắt đầu về bất quá là dọa thêm hơn nữa, dọa mạnh hơn, thế là dọa thì nó phải dọa mạnh quá thì bảo là xong rồi nó dân bức xúc qua nó đang ý kiến với chính quyền địa phương, cái thôn cái xã là mấy cái bà Phật tử tu như thế như thế. Thế là địa phương họ hỏi ra, họ gọi ra bảo thì bắt đầu là mấy Phật tử nói là để thầy thi thầy dạy thế à, cái khổ. Thế là bắt đầu họ phải gọi điện cho ông tôn giáo của Việt Nam Kỳ, ông tôn giáo Việt Nam Kỳ lại gọi điện cho tôi là bảo đấy tại sao thầy lại Phật tử như thế, nhưng người ta có tâm người ta theo mà không có tâm thì thôi, mà ta phải đoàn người ta là không niệm mà không chịu niệm thì vào địa ngục. Thế mình nhớ người cái mình khổ cái thân con. Đúng là khổ cái thân thôi, quả này thì đúng là tôi quan là quan thì màu luôn. Thì màu cái gì tí? Tôi có bảo là đấy, mình có bao giờ mình dạy các Phật tử là mà đi trợ niệm như này các Phật tử là phải niệm thiền duyên đúng không? Nhà nào họ có tâm mở nhất tâm một cầu tỉnh, cầu tỉnh mình còn phải hỏi cho ra nhé, cho họ hàng đó gì đang ăn nghỉ chưa, đang nhất tâm chưa, họ bảo ăn nghỉ nhất tâm rồi mình đến rồi mình còn phải đưa cái thế thì một cái bản gọi là cái quy định hướng dẫn của ban trưởng niệm cho cả nhà tham khảo, và để ông trưởng họ và người chủ gia đình phải ký vào đó, thì khi đó mình mới thì mình mới trưởng niệm thứ hai. Làm gì có chuyện người ta không theo, người ta không tin mình phải đi toàn họ là không theo, thế bạn thì một cái gì đấy theo họ vẫn coi chửi theo về lại còn đi lại càng đi dọa thế. Khi mà tòa thì chính họ báo với chính quyền gọi ra thì đối lý quá mà phải trình dạy với tôi thế. Thế mới đầu tôi. Đấy. Cho nên các cụ ngày xưa nói là học Phật mà không hiểu sợ Phật, thế mà bán Phật. Học pháp với tôi mà không hiểu tôi thì giết tôi. Giết người không ra. Giết thầy không ra. May mà tôi xử lý cái vùng đó thì tôi xử lý ra kia đèn không có gì, và các bạn tôi các Phật tử đó các học hành nó trên nơi đến chỗ, may mà trên kia là các bác lãnh đạo từ bí thư chủ tịch huyện ra đến các phường xã thị trấn thì các bác lãnh đạo đều biết tôi cả, vì đi họ cái hành mà có ngồi với nhau biết rồi, mà các bác lên chùa đảng viên biết mình rồi, cái kiến tăng mình họ biết rồi, cho nên là họ không nghi ngờ lắm, mình giải trình một cái thì họ nghe ra thôi, không nặng nề. Nhưng các bạn tưởng rằng này là đi trèo niệm hay đi làm cái gì ấy, thế thì nó tùy duyên, nó duyên nó đến thì làm, duyên nó chưa đủ thì mình thôi, mình không nên cố gắng làm gì quá mà mình xảy ra cái chuyện như thế dọa dẫm họ, và khi mà mình đối lý thì bảo mình cũng lại như thế thì chết thôi. Đạo tràng chúng ta càng ngày càng lớn, mà càng lớn thì chúng ta càng phải gì, càng phải giữ mình, càng phải tu cho nó đúng, không có họ dựa vào cái đó họ phá nát đạo tràng chúng ta ngày nay. Người ta nên ở đây chúng tôi mới nói là quy thần, ở đây chúng tôi nói là giải thích cái câu là cô độc bảo phải có quy thần mới có thể vào trong nhiệm vụ để cứu độ chúng sinh như thế. Nay chúng ta không có quy thần thì cứ tùng một kinh này, dần dần là có quy hết, dần dần là có thần hết. Thần ở đây là thần từ trong tâm của chúng ta nó phát ra thôi. Quy ở đây là cái quy từ trong thì trong tâm của chúng ta nó phát ra thôi, chứ không phải là ra bên ngoài nó có. Như cái tôi nói cho ông ở trên chùa Tràng Tiên tôi kể như thế, tu ở đấy lên ngồi thiền ở đấy không phải kiểu như thế. Và chúng ta phải học cái lời Phật dạy, chúng ta có biết có tu có chứng được cái gì thì tự chúng ta biết thôi, đừng có đi công bố kể với người ta. Hôm qua con tụng kinh thấy Phật Bồ Tát hiện đây chúng ban thời là con sáng ra đi kể hết cái bài này bài nọ, và gọi điện cho thầy rồi kể hết bài này bài nọ, như vậy là hỏng hết. Ngày nay tối nay là chúng phải thấy tiếp như thế, Lại hoàn thiện các bạn này vào thủ hội Phật Pháp Diệm Mẫu quá. Hôm nay bắt đầu vào tổng duy nhất cái cung kính của các Phật ta đến. Phật đã được thầy đến bắt đầu cho tôi rồi. Nguy thế. Cảm ơn đi bệnh viện thấy đó. Tôi như vậy thì chuẩn bị đi bệnh viện thấy đó là các quý vị. Cho ngủ ạ. Nhất thiết cung kính một cái Phật Bồ Tát đến đây thắng chân cả phòng thờ cả nhà thờ cả chúng ta cứ hoan hỷ bình thường, chúng ta cứ vẫn nhất thiết cung kính cho đến gì, cho đến tụng lễ tụng kinh và lễ tạ và ra đi coi như không có gì. Phải giữ được cái tâm bình thản như thế, cái tâm mà thanh tịnh như thế thì cho dù đó là Phật hay đó là ma, chúng ta cũng không bị ngoại cảnh gì chi phối. Và chúng ta mới bắt đầu vào tụng kinh với ơn thành thì phát lên quân một cái và luôn vừa bé phát phát thân mình một cái, tất cả phòng của chúng ta đang tụng kinh cái hương thơm ngào ngạt tự nhiên nó thì lan tỏa hết, cái hương thơm đặc trưng chưa bao giờ ngửi thấy, không có một loại hương thơm của thế gian nào ngửi thấy thơm được như thế. Kệ nó, đơn giản thôi đó, chứ mình chư thiên tán hoa hoa mặt đà la hoa ma mặt đà la qua mặt thủ sang, qua mặt thủ sang và lương nguyệt, lương thiên đàm, lương hải nhạc vân vân đó trên các cõi trời. Các vị thấy mình tụng kinh niệm Phật chân chính cho nên thì chư thiên đến để cúng dường người tụng kinh. Người được những cái mùi hương đó, bình thường nó không sao, họ cúng dường Phật. Họ có cúng dường ta đâu, chẳng qua ta có một chút công đức tụng kinh ta gửi những cái mùi hương đó của tôi, công đức đó để vào trong tâm. Tự ta cảm, tự ta biết, tự ta hiểu. Có đi chăng nữa thì chỉ đến nói với sư phụ viên của mình, nói với sư phụ một vị thầy nào đó mình thành kính nhất, mình tôn trọng nhất và mình đi theo đó, mình phải thầy con cảm, tiếp tục khi cảm thấy cái đó thì như thế nào. Thầy sẽ tuần tự và giải thích cho mình, bảo mình phải tu như thế nào cho đúng. Không cần chỉ hỏi thầy, mình cũng được có hỏi cái đông người cái chuyện đó. Chuyện đó là chuyện tế nhị trong cái vấn đề đạo hạnh tu tập của mình. Đó, ngày xưa các cổ rất thị như cái đó. Các bậc tổ sư rất kỳ Phật dạy chúng ta trong kinh cũng phải rất cẩn thận với cái vấn đề để thu nhập đó, không có là bị mang đi được, nó có bị mang được. Đặc biệt là mấy vị mà có cái căn đồng số lính mà đồng bóng đó, thì cái tâm vọng tưởng nó cao, cho nên nó vào tu chỉ cần một thời gian mà thấy cái này thấy cái nọ thấy cái kia, cho nên là sướng quá. Sướng quá, nhưng đấy là những ma cảnh đấy các quý vị. Thiên ma đấy, nó cho con cháu nó thiên ma bẩn, nó cho con cháu đấy nó dùng mình đấy, nó cho mình vào để vào cái lưới gì, cái lưới của ma ái đấy, ma tham đấy, ma tham ái, ma tham gì, ma tham chúng ta tham thần thông gì, nó cho chúng ta gì, có thần thông đó gọi là gì, nó trăng cái lưới thần thông ra để gì, để nhử mồi chúng ta giống như người thợ thi công. Miếng mồi càng ngon, càng kéo được nhiều thì con cá này, con cá tìm tới. Con cá nào thì tham ăn nhất thì con cá đó thì sẽ bị mất mạng trước nhất các quý vị. Hiểu không? Chúng ta tu như thế, chúng ta ham cầu thần thông thì chẳng khác gì con cá ham miếng mồi của anh thợ với câu cá, của đứa trẻ thả câu cá. Chúng ta bật vào càng nhanh thì mạng của chúng ta mất đi càng chóng. Cho nên tu hành để không phải đối với lời Đức Phật dạy, Phật dạy chúng ta nhất tâm cùng kinh nghiệm và y giáo cùng hành, thì chúng ta có nhất tâm cùng kinh nghiệm và y giáo cùng hành. Thấy bất cứ cảnh giới nào đó tâm chúng ta thì thanh thản như không nhẹ. Ngày nay thấy tâm cũng không gì để cho nó vui mừng quá đối, ngày mai mất đi tâm chúng ta không có được gì, không được tiền nào, không được mong gì, mong có lạc lạc. Cứ tu, cứ đi mà tu. Cầu cũng thế, việc cầu của chúng ta, cầu ngoài những cái việc ví dụ trên gia đình chúng ta có người đang ốm đau bệnh tật, chúng ta tụng kinh xong chúng ta cũng hồi hướng, chúng ta cũng cầu thì cũng được. Về cái pháp thanh tịnh này thì có thể phương tiện mình cho thì có việc chính đáng. Cầu cho người thân của chúng ta được bình an khỏe mạnh, hoặc là người gì cầu sống ốm đau bệnh tật nằm liệt giường liệt chiếu 30 năm, thậm chí mới hứa ra rồi á, cầu sống cũng được đổi xếp cũng chẳng xong đứng tâm kinh như Phật nói á, thì chúng ta cũng có thể tuyên truyền hồi hướng cho họ là Nếu mà còn phúc sinh và Bồ Tát ra thì cho, còn phúc thì còn họ thì gặp thầy gặp phúc khiến cho mấy bà ấy, anh em cô ấy, chị ấy, bác ấy, cháu ấy vân vân chẳng hạn sớm được gặp thầy gặp phúc phải mạnh trưởng đạt. Nếu mà bệnh mà hết thì xin các quan gia trái chủ cũng tha cho và nguyện cho để họ ra đi một cách nhẹ nhàng, thần thức sau khi ra đi được sớm về về khỏi lành khỏi thiện, không qua trong ba đường ác, còn hướng như thế cũng có thể phải được vậy, chấp nhận được vậy. Cho nên có nhiều trường hợp ốm liệt tiền liệt thiếu, 30 năm hôm qua con Phật tử ở Hà Nội cũng kia cũng kia nói với tôi rằng có bà cụ mẹ thì hả, tôi nhớ không mẹ hay là người nhà trong họ, nhưng mà bà cụ hơn 90 tuổi, 96 rồi, mấy năm nay cụ lẫn, cụ ốm cụ nằm chỗ cũng như vậy là cụ lẫn không biết ăn nữa, không biết cái gì, con cháu không biết. Đấy là hiện tướng gì ạ? Hiện tướng đi vào hình xuất sinh là có bệnh ngu si mà mất hết trí nhớ, trước khi mất mà trước khi chết cũng mất hết trí nhớ, đó là hiện tướng vào đường gì, đường xuất sinh. Thế nên hỏi tôi bảo cũng có nhân dân nói là khoan, nhưng mà nhiều tuổi rồi, năm nay cũng phải hơn 70, khoảng 70 trên thế 70 thì khoảng gần đấy, không biết rõ tuổi cũng không bao giờ hỏi, nhưng mà người nhìn người thì khoảng trên thế 70. Thế tôi bảo cụ về cứ nhất tâm dùng cái việc làm của hồi hướng cho bà cho cụ ấy. Đấy, về bà ấy dùng 7 ngày và hồi hướng nhất tâm 7 ngày là chỉ hồi hướng cho bà cụ ấy thôi, và sau 7 ngày thì biết thế nào. Tự nhiên bà cụ nhớ đấy, nhớ hết, con nào biết, cháu nào biết, chắc nào cũng biết, đứa chắc nào đấy nói cái biết ngay, mà trước đây tự nhiên mấy năm rồi không biết ai nữa. Nếu tục đi về tạng hồ cầu nguyện để tiêu nghiệp chướng cho bà cụ đó, thì bà cụ có 7 ngày sau hồi hướng cho bà cụ nhớ hết, và sau khi nhớ hết một thời gian mấy tháng sau thì ngày hôm kia bà cụ phải ra đi một cách nhẹ nhàng gần 100 tuổi. Trước khi ra đi đây còn dặn con dặn cháu nữa, gọi tất cả con cháu đến để rằng chúng mày sống phải như thế này thế nào thế kia, phải làm nhiều việc thiện, phải đoàn kết, phải thế này thế khác, không ngờ lên cụ mới ra đi. Như vậy là cái tướng gì, tướng xuất sinh không còn nữa. Tướng xuất sinh không còn nữa, tất nhiên là sau khi mất mà còn biết rằng con tên cháu như vậy chắc chắn ít cũng được gì để làm người ở đời sau. Nhờ con gì, nhờ con nhờ cháu trong nhà cùng cái địa tạng hồi hướng cho thấy các quý mà mới chỉ có 7 ngày thôi. Cho nên cái công đức họ chỉ đặt từng bộ kinh này nó rất lớn, rất rất lớn, vì vậy mà chúng ta cũng có thể phương tiện để hồi hướng cho người thân chúng ta, cho người đang bệnh tật ốm đau, hoặc cầu nguyện những cái việc gì đó phù hợp với chân lý đạo đức của Phật, của xã hội thì cũng có thể hồi hướng để cầu được. Nhưng mà được luôn thì tốt, mà trên được luôn cũng đừng có nản chí, đừng có như ở trên Nam thì cũng có mấy tháng trước có Phật tử đến bắt đền tôi. Bắt đền tôi là sao? Đầu tiên là bắt đền tôi sơn tôi mát, mà sơn tôi mát ai gặp Phật tử này cũng thì cũng nghiệp ngã, ai ngã không dám tiếp. Thì sao dám tiếp? Vì bà cụ ấy ngồi có thể từ sáng đến trưa, chiều từ chiều đến tối, chỉ vì một cái công chuyện là gì? Gia đình con của con nó thế này thế nọ thế kia, con từng kinh bao nhiêu ngày rồi, con hồi hướng tại sao không chuyển? Là chồng của con không tín tâm, con của con không tín tâm, làm thế nào là tín tâm? Quay đi quay lại cả ngày chỉ một câu chuyện đó, hôm nay xuống hỏi các sư cũng câu chuyện đó, ngày mai hỏi các sư cũng câu chuyện đó, và gặp ai cũng một câu chuyện đó. Cho nên các sư để trả lời mãi thì cũng thế, cũng chán, ai cũng gì cũng sợ. Thì hôm tôi xuống phòng công ty hỏi đúng được tôi, mà đúng được tôi bảo hỏi tôi thì bình thường các cụ các bạn tự thấy là tôi ngồi với ai mà hỏi chuyện tôi nó không mấy khi được khoảng quá 30 phút đâu, tôi rất ít thời gian, tôi rất là hiếm. Ngoài cái công việc thật sự ra còn cái công việc ở chùa đi xây dựng đâu đó cũng gì cũng tôi cả, kể cả xây dựng cái lạch đường này có thiết kế thì thiết kế nào có 3 thứ giám sát thiết kế đấy, nhưng mà có phát được bao lâu đâu có phát được đâu, tôi vẫn phải trèo lên tận nơi để tôi xem cụ đổ cái sắc như thế nào, đổ bê tông ra sao, làm không được thì còn phải giám sát lại cái ra sao nữa thôi. Đâu có phải là có thời gian đâu, đâu. Thậm chí là các bác cứ trồng cái cây, tôi chỉ cho làm một hố trồng cái cây như này, nhưng mà ra để gì nó làm cái hố không đúng một cái chỗ mình nói, hoặc là đào nó đúng chỗ mình nói, nhưng trồng cái cây nó có đúng đâu, nó có quay cái thế cây nó thuận theo cái con mắt nhìn của nó, có hàng hàng hẳn nhau không, thậm chí trồng rồi còn phải đào lên để chỉnh sửa lại các cụ đấy. Có mấy cây ngoài kia thôi, ngoài bờ ao nó không trực tiếp chỉ đạo, có mấy chỗ đi vắng cho nên ở nhà nó trồng cái cây cũng chưa trồng lại được, nó cái nhiễm đó nó không đúng ý, mà nhìn quả thật nó không cần biết thật đấy. Cho nên thời gian của tôi em nó nghĩ như thế, hỏi cái gì tôi thường bảo các bạn tưởng có hỏi cái gì thì hỏi các bạn để ngắn gọn xúc tích, không cần phải kể từ A đến Z, chỉ cần là bây giờ cần cái gì và hỏi ra tôi sẽ để tôi bảo cho cách thôi, bảo cho phương pháp, thậm chí tôi đang lên xe cũng không cần phải vào cái nhà luôn, gặp cái bạn hỏi đấy tôi thì hoan hỉ cho cái đó, không cứ là phải vào tỉnh lễ rồi về đến mới hỏi, thì thời gian cho các tỉnh lễ nó mất 40-30 phút rồi. Từ ngoài sân vào trong nhà rồi rửa tay, đang làm việc rửa tay á, nó mất 30 phút rồi. Còn lúc thời gian nữa mà thậm chí trên này kẻ mo mo, tập trung rồi mà người đang chờ đầy lên để giảng rồi mà vẫn còn có người lắng lắng chạy theo để hỏi, thì thôi thành dừng xe lại, có gì cũng nói bán tóc thôi, đi thẳng vào nhà. Và thầy hướng cho cái giải quyết, cái gì thầy hướng cho ngay thì giải, hướng cho ngay cái gì không hướng được luôn thì chỉ bảo gặp các sư ông, các sư cô, các bác. Thầy hơn đến cụ thể thêm, thầy chỉ bảo những cái để cơ bản thôi. Thế là cụ ấy tóm được thôi, cụ ấy làm, cụ ấy ngồi, cụ ấy cứ nói tràn ra, cụ ấy kể mà tôi phải ngồi, thậm chí ngồi đến là hơn 30 phút, nghe cụ ấy kể, thậm chí mà tôi phải bực mình, tôi phải bảo là thôi được rồi, chuyện của cụ ấy biết rồi, bây giờ về phải nhất tâm nhân vào tôi, cụ ấy nghiệp thì nhanh, thì làm sao mà mong cho, được luôn thì cụ bảo, thầy bảo con tôi có thời gian này, con tôi có nắm đấy, tôi không trả được. Đấy, cho nên các cụ các Phật tử chúng ta xem đấy là đến để bắt đền thầy, bắt đền thầy. Nhưng bây giờ tự hỏi xem lúc tụng kinh mình có làm được cái thầy vậy không, mình có nhất tâm hay không, hay là đang cốc nam mô a di đà Phật, nam mô a di đà Phật, nghe con sủa con chó sủa câu câu ngoài đường đấy, ai đến nhà đó, hoặc là thầy đang có nghe con chó sủa lên, chó sủa lên nó đùa bắt đấy, đấy đang tụng kinh, đây là tôi lấy một cái ví dụ, hoặc là đang tụng kinh mới bữa sáng, bắt đầu bữa sáng đang tụng kinh hoặc chiều là đang tụng kinh cốc, nghe cái mùi gì qua nó về, nó dán cá và nó xào thịt, cái mùi thơm rừng nó bay lên một cái này, nước miếng cứ thế đấy nhỏ ra ăn được rồi, thử bao giờ cho nó xong nhỉ, ngay sau đó thế. Đấy là một kế gì hơn, con chó nó sủa ngoài nghe bằng tai còn đỡ, nó thô hoàn còn đỡ, nghe là kế hơn, đang dùng kinh nghe thì con nó, nghe cái mùi thơm ở dưới bếp nó bay lên thôi mà, sau kinh hôm nay giải thế. Có không? Có ai gọi đưa tay nghe cho nào, đem lên nào, còn đưa tay, đem lên giải, đưa tay, cái việc này có tế gì đi cho nên không, không đưa lên giờ, tôi biết hết rồi. Đấy là nói về, nói thần thông, còn nói về nghiệp lực, nói về nghiệp lực thì sao đây? Nghiệp lực tức là người đó làm những việc gì xấu ác, sát sinh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, uống rượu, nói dối, nói sai sự thật, nói lưỡi nói chìm, nói lời cũng ác. Tâm thì gì? Thường trụ ở trong tham sân si, mạng nghĩ ác kiến, kế thủ, thiên thủ, lấy cấm thủ, vân vân. Làm vô lượng những việc ác như thế, cho nên sau khi chết đi liền, thần thức liền đọa vào trong biển này vậy, và trong biển nghiệp này vậy, đọa vào trong biển mục này vậy. Đấy cho nên đây là giải thích cái câu mà cô độc trả lời là anh Đức Bà La Môn rằng á, nếu không phải do gì quy thần thì tất sẽ theo nghiệp lực, trừ hai hạng này thì chẳng có tự cảm đấy, không bao giờ phải được. Chúng ta bây giờ mà không làm được ác nhiều á, mà chúng ta bảo là cho con thấy, cho con nhìn thấy địa ngục xem như thế nào, chúng ta có nói như vậy chúng ta thấy được không? Các cô có bao giờ, bây giờ tất cả 2, 3, 4, 500 người chúng ta ngồi đây, chúng ta bảo là gì? Con không thấy địa ngục, hay là tôi không thấy địa ngục xem có thật hay không? Các vị nhắm mắt lại, các vị có thấy được không? Không. Vì sao? Vì chúng ta chưa có đủ tiền, chưa có đủ quy thần, và đồng thời chúng ta thì cũng chưa phải là những kẻ gì, những kẻ cực ác, cho nên cả hai cái đó chúng ta đều cũng không có. Quy thần thì không đủ, cực ác thì cũng chưa đến nỗi, cho nên chúng ta có nhắm mắt lại, có muốn là gì, bảo rằng là tôi có thấy thì được, xem nó có thật hay không thì có thấy được không? Không thấy được. Đây là lời của vô tộc quỷ vương trả lời với thánh nữ Bà La Môn kia đấy, các quý vị. Thôi hết giờ rồi.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.